Rồi quý vị chuẩn bị niệm bổn sư trước khi thầy thuyết pháp buổi trưa hôm nay, sách kinh sách Phật Diệt Sư nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca kém 5 mùng 2 Tết năm Ất Mùi, Đại đàn Dược Sư đó là mùng 2. Tôi gửi lời chào tất cả quý vị đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu. Tôi còn nợ cái cô hôm qua cô gửi tất cả là 6 câu hỏi, tôi sẽ bổ túc xong rồi tôi giảng qua kinh Dược Sư. Tức là nhắc lại câu hỏi những người như cụ tổng thống Bush, người ra lệnh chiến tranh, những người phát minh ra vũ khí chiến tranh, tội hiệp có nặng nhẹ như thế nào, thì tôi nói rõ. Thí dụ như một người mà chế ra một cái thuốc nào mà nó đem lại trị bệnh ung thư, hay là trị bệnh bệnh lao, hay là trị những cái bệnh gì đó giúp lợi cho nhân loại, thì cái người đó chế ra cái gì thuốc chẳng hạn như để cho chích ngừa cho chúng ta khỏi bị những cái bệnh gì đó cho những em bé mà sốt tê liệt, thì cái người đó, cái phước báo mà chế ra cái thuốc sốt tê liệt đó, thì cái người đó giúp cho nhiều người không bị bại liệt, thì người đó đời đời, nếu mà sanh lên ở cõi trời đó, thì người đó có thần thông về mình, coi như họ đằng danh, họ đi rất là lẹ. Mà nếu mà họ ở xuống hết phước ở cõi trời, họ rớt xuống lại người đó, thì khi đi xe toàn là xe Lexus, Mercedes không? Phải không? Tức là đi thứ thiện, tức là cái đôi chân họ rất là tốt. Rồi, những người nào mà chế ra những cái gì mà nó như là, tôi nói thí dụ như bây giờ, Microsoft là chế ra cái Windows là Windows kia, phải không? Cái software phần mềm, phần cứng gì đó, rồi chế ra những cái nghiệp đó, thì khi đó, đó họ đi tới đâu đó, đời đời kiếp kiếp những người kỹ sư chế ra cái đó đó, họ rất là thông minh, nghĩa là ở cõi nào họ cũng rất là thông minh trí huệ hết. Thành ra ngược lại, quý vị chế ra vũ khí, mà thí dụ đưa cho một cái quốc gia, mà quốc gia mà văn minh đó, họ dùng cái vũ khí đó để họ bảo vệ sự tự do của, hay là sự yên lành của tất cả những người dân nước đó, thì quý vị được phước. Mà ngược lại họ dùng cái vũ khí đó, họ đi xâm lăng, họ đi đánh, họ đi chiếm, như giờ cũng vũ khí đó mà đưa cho Hồi giáo ISIS á, nó đi giết chỗ này chỗ kia, thì mỗi một lần Hồi giáo ISIS mà nó giết một người nào, hai người nào, họ đã làm bị thương chết bao nhiêu người đó, thì cứ mỗi một người mà cái người đó giết, thì cái ông mà chế ra cái vũ khí đó phải đầu thai chịu một kiếp. Như vậy thì nó giết 10.000 người là 10.000 kiếp bị đọa, mà nó giết như vậy đó, thành đó là những cái mặt trái và mặt phải của cuộc đời. Cây súng quý vị chế ra mà quý vị giao cho cảnh sát á, thì quý vị có phước. Mà quý vị giao cho ăn trộm cướp thì quý vị có gì vậy? Có tội, thành rõ ràng lắm. Còn ví dụ như bây giờ ông tổng thống mà ông ra lệnh á, mà ông đi đánh giặc đúng thì thôi, mà ông ra lệnh mà đi mà đánh, mà đánh bậy đánh bại để xâm chiếm nước người ta đó. Chẳng hạn như tôi nói bây giờ, thí dụ như Trung Quốc hồi năm 1979 nó ra lệnh nó đánh về Việt Nam, thì khi nó đánh một cái đó là ở bên này nó có những người khổ, rồi trong ở miền Bắc nó có phản trình đi đánh vào Campuchia, hoặc là ví dụ như họ đánh cái gì đó, là ông tổng trưởng quốc phòng ông ra lệnh tổng động viên, khi mà ông ra lệnh tổng động viên để mà chống lại đó, ông làm cho 1 triệu bà mẹ đau tim, thì cái tên mà ra lệnh đó nó sẽ 100, nghĩa là 1 triệu lần bị bệnh đau tim khi mà nó tái sinh làm người, 1 triệu lần vậy đó, là được nhân quả. Còn bây giờ cổ hỏi tiếp, nếu chỉ biết niệm chú cúng Phật nhưng mà buông kinh ra là tính nào tật đấy, không sửa được mình, thì có được phước báo từ niệm chú hay niệm Phật kiểu này không? Có không quý vị? Có nha, nhưng mà nó có loại nào? Tại vì khi mà đọc kinh Phật đó, quý vị có 3 loại đây nè. Nếu chỉ biết niệm chú cúng Phật lại Phật nhưng mà buông kinh ra là quý vị tính nào tật đó, thì tôi phân loại nè. Đức Phật để ra một cái kinh là gì quý vị? Là to thuốc, phải không quý vị? Phải không? Kinh là to thuốc. Cái gì nữa? To thuốc điều trị bệnh. Bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân và phát mở trí huệ, coi như là trị bệnh si. Mà cái tên nào mà chuyên môn đọc to thuốc mà nó đọc to thuốc không á, là coi tên đó là coi như là bình thường. Chẳng hạn như có người thì đọc to thuốc, thì lấy cái ghế rồi ngồi chứ không cần lấy cái hình của cái ông bác sĩ mà chế toa thuốc. Thì cái tên này coi giống như mất dạy lắm, bởi vì nhiều khi mấy cái đứa nói thầy con có cái tánh là con nằm ở trong phòng ngủ con đọc kinh con có tội không, tôi nói chẳng có tội gì hết, nhưng mà coi nói là có lẽ là con đọc cái toa thuốc ông bác sĩ trong phòng ngủ, thì bà con là cái người thanh niên tụi con đi làm mà bà xã con bà nó đọc phải ra hoài cái bàn Phật đọc thì có phước hơn. Thì thật ra đó, cái tên nào mà đọc cái toa thuốc mà ra bàn Phật thì cái tên đó chụp hình cái ông thầy thuốc rồi để lên bàn thờ rồi coi ông đó ăn cái gì, đông bình tây quả hay cái gì đó rồi bày ra rồi nhang rồi khói, thì hình thức cái người này được có lễ độ hơn một chút, có hiếu hơn một chút, là cái tên đó nó thật ra cái phước là do cái lòng nó quá kính trọng, người mà có kính trọng cái ông thầy thuốc thì tốt hơn chút, chứ thật ra không ai bắt tội phước gì hết. Rồi có một tên nữa đó, nó đi tiến xa hơn nữa, ngoài cái chuyện là nó chụp hình ổng lên rồi nó đặt thêm đèn này đèn kia rồi nó bấm nhang nữa, rồi nó còn coi ổng xài cái kiến gì thì nó đi mua cái kiến đó. À, nó coi ông đó cạo đầu thì nó cạo đầu, mà ông đó hớt tóc nào nó làm cái đó, ông đó mặc quần áo sao nó làm như vậy, thì cái thằng đó là giờ tụi này mình này. Rất là có đại hiếu phải không? Giống như Trang nè, là loại này là có như phước từ đâu ra vậy, có hiếu tức là cái người này biết tôn trọng cái ông thầy thuốc quá đi, thì coi về cái hình thức đó đó, về nói về công đức. Cái tên mà nó bắt chước y chang cái ông thầy thuốc này á, ăn gì làm đó, ông ăn ngàn bữa nó có ngàn bữa, phải không? Ông ngủ có cây nó ngủ có cây, ông có cái bát nó cũng ngay cái bát, nghĩa là đủ thứ chuyện hết. Thì cái tên này có hiếu lắm, nhưng mà thật ra đó chỉ khác có một cái là bắt chước y chang cái ông thầy, nhưng mà ông thầy thì có chữ mà mình là dốt. Hiểu chưa? Thì cái loại này loại thầy trò chúng ta đó, thấy không? Nhưng mà từ cái đó khai mở trí huệ rồi chửi đến thời gian này sao ông Phật ông tu ông buông bỏ mà mình nó từ từ thấm thía tu hoài đó. Nhưng mà tu tới cỡ này nha, giống như cô này nói nè, có đầy đủ bắt chước ông thầy, nghĩa là tụng kinh niệm Phật, nhưng mà buông kinh ra là tính nào chật đấy hết rồi à, thấy không? Lại ta bộ dứt bá vừa xuống dưới kia là gây lộn được. Tôi đến đâu này tôi thấy mà có nhiều bà cái ông khắp hết bao đó, ông đưa ra thật ra thì ông có cái xửng vậy nè, đóng có thì ông bỏ, ông sắp lên ông bỏ ra, cái bà chị không được lấy từ trong này ra, mà bà nào cũng muốn lấy từ này ra, mà thật ra cái xửng nó có 3 tầng, phải không? Thì vừa đóng xong thì ông để cái từ này ra thì nó mới vừa hết khói, thì bà nào cũng muốn cái từ này. Cái ông này ông cũng dịu lắm, ông bóc cái ông đưa rồi ông không sao, rồi cái lúc vô lại cái thật ra nhiều khi cái bánh nguội thôi mà ông mới vừa bỏ vô mà bỏ trong xửng thì bà này lấy, mà tôi thấy cái bánh nóng rồi không ăn mà ăn cái bánh bỏ trong xửng. Có ông bánh đau đâu, tôi thấy rõ ràng mà. Tôi thấy rõ ràng, tôi đứng trong đó tôi dồn ra cửa. Bánh bao nóng đó, ông đèn thắp ra, ông bỏ trên cái mâm cho nó nóng. Ông tôi muốn cái kia, thì ông kia, ông gặt kìa, ông lấy bánh cũ bỏ vô cái mâm, ông để này cái nồi ở nhà lấy bánh này. Cái bánh nóng không làm ăn bánh nguội. Có gì thấy rõ không đó? Thì như vậy cái phước có chứ. Người nào như tôi tụng kinh nè. Quý vị thấy thầy tụng dữ dội không? Quý vị nghĩ tôi tụng từ Chủ nhật tới giờ đó, phải không? Mà giờ này giờ quý vị nghĩ giờ tôi vẫn phải nói, đúng không quý vị? À, quý vị còn rét tham tôi đâu có rét đâu. Rồi chút nữa tôi còn coi bói nữa, quý vị ngồi tôi phải khẹt ra, tôi khẹt ra, quý vị. Thành ra, cái này tôi mà tôi tới giờ này mà tới lúc chết mà tôi không có tự tại, tôi không uống thuốc của Phật để lại, tôi không làm đúng lời dạy đó, thì đời sau tái sinh trở lại dưới cái phước báo này á, tôi sẽ trở thành ca sĩ thôi. Được cái phước làm ca sĩ. Ca sĩ là sao? Ăn trên và ngồi trước. Ca sĩ ngon lắm. Mà ca sĩ này được cái phước báo là sao? Tôi kể cho quý vị nghe. Có nói, có sách, có chứng. Có phải là bây giờ đó, tôi giả sử như bây giờ mấy thầy trò của mình mà đi theo con đường mà tà đạo nha, thì tôi nói này Hồng Đức, con phải làm sao nấu cho thầy Tết này 1.000 đồng bánh tét, 1.000 đồng bánh tét. Hồng Minh người Bắc nấu cho thầy 1.000 đồng bánh chưng. Rồi đây nè, tôi dồn Như Bình làm sao bán cho thầy 1.000 cái bàn cái số. Rồi Như Châu bán cho thầy cái gì đó, là những cái trò để mà kiếm tiền. Thì trong này tất cả các bà già 70 bà, trong bà tôi bắt là bà thì xào nhân, bà thì nghĩa là lột lá, bà thì coi như bữa củi để bán bánh tét. Thì như vậy chúng ta sẽ bán cái Tết này là được 10.000 đồng bánh tét. Tính ra đó là lời được 10.000 đồng đi. Tôi thí dụ thôi, mình bán rẻ chút để mình ở xa chứ đâu phải ở bộ xa đâu, là mình bán được không? Thì được 10.000 đồng. Rồi bắt đầu á, Tôi có nói rồi, mới làm một cái show ca sĩ ở đây thì tôi mời nè, những ca sĩ Paris By Night, ca sĩ Asia đồ mướn đi, thì tôi mời như vậy đó là 5 ca sĩ, đúng không quý vị? 5 ca sĩ cho ngon lành á, thì mỗi ca sĩ rẻ lắm cũng 2.000 đồng, 5 ca sĩ là 10.000, cộng tiền máy bay, tiền khách sạn cho mất 11.000. Thành lúc đó đó, vô tới đây đó, thì có phải là hồi xưa đó, mấy cái người ông thầy chùa, ông tu cho đã, ông thành Phật, ông thành ca sĩ, thành giờ đây vô đây ông ngồi ăn trên, ngồi trước, để cho mấy ông thầy chùa cái là bưng dọn rồi mấy bà sách đồ cho đã nguyên 3 tháng trời rồi thì nộp mẹ cho mấy cha ca sĩ, mấy ca sĩ đã được cái phước là làm thầy của mấy ông thầy chùa. Có phước chứ, đúng không quý vị?
Dạ đúng,
thì được cái phước. Nhưng mà sau khi rồi quý vị thấy rồi chết rồi đó thì cũng đi xuống ba đường ác như thường à. Đó là cái phước mà tụng kinh niệm Phật, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra họ được cái phước đó. Đó, có cái phước rõ ràng, mình phải làm cực khổ lắm. Người ta hát mãn, người ta có mấy ngàn đồng à. Nhưng mà vô đây ai, từ cái chỗ đó, cũng chỗ trong cái chùa này, mình ban bố, mình dạy cho đệ tử mình. Rồi bây giờ những cái đứa nào đó, thì trong này nó có ba loại. Người đại ngu á, thì thầy của ai quý vị? Thầy của tiểu ngu. Rõ ràng lắm, chuyện nó rõ ràng. Bây giờ tôi hỏi quý vị là một thằng mà hút một ngày một gói thuốc á, và một thằng nữa hút một ngày hai gói, thằng nào chết sớm? Thằng hai gói chết sớm. Thằng uống một ngày một lốc bia và một thằng uống ngày hai lốc bia, thằng nào chết sớm? Rồi thằng có một con vợ và thằng có ba con vợ, thằng nào chết sớm? Như vậy là thằng một con vợ nó kêu thằng hai con vợ là sư phụ, mà thằng có hai con vợ nó kêu thằng ba con vợ là sư tổ. Như vậy thằng có ba con vợ là ngu hay là thằng có một con vợ là ngu? Thằng có ba con vợ con ngu mà lại được cái thằng một con vợ nó tôn làm sư phụ. Quý vị thấy rõ chưa? Thành theo lực Phật nhiều khi thì ngồi thì cười cười không ạ? Thì nó tu kiểu mình nó mà không giác ngộ rồi hả? Mà trở lại đời mình ta có đệ tử đi tìm mà tôi chữ vật cộng kiểu này tôi không chịu vật cực lạc nữa, mình chui vô cái mẹ nó quên đi hết rồi. Phải không? Được lạc lai lạc ma ngày chui vô rồi có đệ tử đi tìm. Còn tôi á chui ra cái không có đi kèm cái rồi sao cái tự nhiên cái rồi những cái đám này coi như là nó cũng đi theo theo cho những cái đồng cái nghiệp đó, nó cộng cộng cái vài bữa cái tôi chui ra que que rồi vài bữa là tôi lại là ca sĩ rồi giữa cái đám con nè cháu hoài của thiền tôn nè cháu nội của này mấy chú tiểu này nè làm chùa là cái tôi liên ca sĩ tôi hát trong đầu tụi này nó cũng nồi nó sắp bún sắp bị nó bán là tôi thu lại cái đưa cái này gom trong hôm đó là tôi xài, thấy chưa? Bây giờ thấy rõ cái nghiệp không? Có phước chứ, nhưng mà phước đó rồi cũng bong manh rồi cũng chết. Quý vị thấy Hùng Cường lúc đoạn cưới của Hùng Cường khổ không quý vị? Đoạn cưới có thành được vua của cải lương ngày xưa khổ không quý vị? Đoạn cuối của Thanh Minh Thanh Nga, một cái người mà hát cái đoạn cưới ở phim gì mà bị giết cái năm 1997, thấy chưa quý vị? Nhìn thấy không? Rồi đoạn cuối của Michael Jackson cũng khổ. Quý vị thấy những ca sĩ không? Thành ra Phật nói là vô thường, những cái đó không có gì. Thành từ chỗ đó mình tu đó, mà mình làm sao đó, mình tự tìm cái con đường để mình giải thoát của mình. Thành ra ở trong này nè, bây giờ tôi hỏi quý vị nha, bây giờ quý vị khổ, quý vị mới đến đây, quý vị tìm Đức Phật Dược Sư, đúng không quý vị? Đúng rồi. Rồi trong này ai khổ nhất đưa tay lên đi, tôi chỉ cho cách mà kinh Dược Sư nè, ai khổ nhất? Rồi, cô bà Bích Tết lên đây tôi giải kinh. Cô lên đây. Tôi giải, để cái Dược Sư bữa nay là tôi là nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Vô thượng thẩm thâm nhi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 100.000 năm mới gặp được ông thầy như vậy. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện nhờ ông sư phụ tông lai giải chân thiện nghĩa. Lên đây coi khổ cái gì đây? Lấy cái microphone cho bà, bữa nay tôi giảng kinh Dược Sư sống nè. Không, cái cô nãy tôi hỏi ai khổ, cô mới xin. Hồi nãy cô xin cái đôi bông tai nè. Bây giờ đứng lên, khổ cái gì? Bây giờ cô phải có khổ, cô mới cầu Phật Dược Sư chứ. Nãy tôi hỏi ai khổ nhất, đưa gần vô, khổ cái gì? Rồi, khổ cái gì nói tôi nghe, tôi nhờ Dược Sư giải tôi lực. Khổ trăng nào tôi lực ra trăng đó, tôi cầm sẵn rồi nè. Khổ gì cái gì, đưa gần vô.
Con khổ là... thấy chung con khổ mà con không làm gì được hết, nên là con cứ khóc hỏi.
Không làm gì được là làm sao?
Là không giúp được cái gì hết.
Không giúp được cái gì hết. Nhưng mà bây giờ không giúp là muốn giúp ai?
Giúp tất cả
Con cầm Đức Phật Dược Sư để giúp ai? Con đến đây con muốn giữ đàn Dược Sư để gì cái gì? Hả? Giúp ai?
Giúp
hết trong này phải không?
Tất cả mọi người.
Bây giờ tôi nói không cần giúp nhiều. Ở trong này ai không có tiền?
Con.
Chỉ cần giúp hai người thôi là đây.
Con.
Ở đây.
Con
ở đây. Bây giờ con đã nói trên đài truyền hình con có 7 căn nhà. Ôi trời ơi. Con nói là con cứu cho sư phụ một căn ở Lâm Thị Cát. Bây giờ sư phụ nhường lại cái nhà đó cho thiệt tôn đó. Cũng đi. Đâu có cần mà giúp hết chứ sao. Còn nếu không là nói náo. Ôi trời ơi nói náo. Đừng có nửa nhé. Nạn qua nạn lại rồi nói náo. Đây nè, hồi nãy đó, xin con Như Bình lại tốt con đó. Đưa đi ship hết rồi, phải không? Bao nhiêu cái tượng này có chưa? Cái đèn Nhật Sơn đi. Có đưa đi ship cho con photocopy được chưa?
Con có rồi.
Có rồi. Có rồi mà con nói là phải chờ on sale mới mua phải không? Cũng như mình lên đây quả tội là vô đây để bắt cầu có tiền để cứu độ hết tất cả chúng sanh. Hôm trước ba đời cứu tôi một căn nhà, tôi nói bây giờ không cần thiện tôn, nó đang có con của nó đang ở nhà hậu sinh, giờ hậu sinh sắp đuổi nó rồi đó, cho nó cái đó đi, cứu nhờ Thái nữa.
Con không có nói mày.
Sao nói nãy cô nói. Tôi hỏi ai khổ nhất, cô đưa tay lên.
Bây giờ cô biết là khổ nhất là tại vì sợ cho cái nhà.
Bây giờ khổ nhất là sợ người ta xin nhà của mình phải không? Đây nè, cô Như Bình cổ nói đó là cổ giao hết copy cái này mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Nhưng mà cô này cô nói để chờ coi nó có gì, nó có đi cao con sale gì nữa phải không? Đâu nói sao cô mình nói rõ ràng đi. Hai bà đều là đồ tròn áo vuông hết rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi.
Kính bạch sư phụ. Kính bạch với thầy với cơ và đại chúng. Tôi đem cái đèn này về, thầy cô mới hỏi tôi cái đèn này tên gì. Thì tôi nói là tên đèn Nhật Sư. Cô nói cô muốn mua mà cô không biết cái tên. Tôi hỏi vậy bây giờ cho tôi cái receipt hay là cho tôi cái chỗ địa chỉ số phone. Tôi nói thôi, bây giờ địa chỉ số phone đó tôi cùng cái receipt có tất cả địa chỉ số phone cho cô. Cô xuống thẳng cho đó, cô view nó, cô đặt nó, hay hoặc cô có cô mua liền. Cái là do cô quyết định cho nó dễ dàng. Thì hôm qua sắp mới thì cô gặp con có mày gì cô ship về bao nhiêu tiền. Tôi nói bây giờ lúc này tôi lo đại hội chứ tôi đâu có lo ship gì đâu.
Đi nghe con nói trước rồi.
Ship mà về đây á.
Ship là coi như là chuyển chuyển về đây rồi.
Khi mà cô qua bên Việt Nam bán hàng thì cô Như Châu kêu tôi nói bây giờ lúc có. Cô Như Bình tính sao tôi nói nhờ cô Đức mướn xe chở ngay về tính điện cho tôi. Trước khi tôi về Mỹ phải có cặp đèn này cho tôi. Tôi ra được cô Như Châu vậy. Thì cô Châu đem cái visa card đi xuống với nó chụp hình cô Châu và nó lấy tiền đào và đi tới cô Đức để về đây. Khi mà tôi về đây á, ngày 7 tôi ra Tết, tôi về đó tôi nhập Tết. Thì gặp 7 tôi ra Tết, 8 tôi lên bay về đây, có cặp đèn này có rồi. Và sau 7 việc xưa dẫn vừa sinh này tôi về chắc là và sự ý của tôi trong có 1 tháng này thôi. Thì tôi chỉ nói với cô vậy thôi, còn muốn dường Phật hay đem Phật về là từ cái tâm của mình, mắc rẻ không cần. Cô Châu hỏi tôi thì cướp. Đó, không nói ra. Có cặp đèn sư cho tôi là tôi biết rồi.
Bây giờ tức là tôi có một cách rất là tốt. Bây giờ con cúng hai cái đèn Nhật Sư này, ok? Là con quyết định cúng, không rút lui. Không hối hận phải không? Không hối hận. Rồi bây giờ thầy sẽ cử hai người khỏi tốn tiền lắm. Tôi cử sư chú Thiện Như và sư chú Thiện Thủ cổng cái này qua làm di đà cho con. Khỏi tốn tiền.
Con
không muốn vậy chứ con muốn sao?
Con muốn là con đã nói chuyện với sư cô Hồng Đức rồi.
Yeah.
Con nói bây giờ cô ơi, con không muốn người ngoài ăn. Nhưng mà nếu mà cô ấy giúp con được, con xin cúng dường cô 1.000 đồng.
Cúng cho Hồng Đức 1.000 đồng là Hồng Đức rỗng hai cái tượng này qua bển.
Cái này bao nhiêu con không cần, nhưng mà tại vì con không muốn người ngoài ăn.
Không muốn người ngoài ăn tiền của con, chỉ muốn cô Hồng Đức ăn thôi.
Ha 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 ha
qua bên kia là 1,5 ngàn, mà cuốn cho học đức nào 1,000 là học đức lỗ 500 rồi.
Cái gì? Tiền chi phí.
Nhưng mà chỉ đưa cô 1,000.
Không, nếu 2,000 cũng được
luôn. Rồi nãy người nghe nó đưa 1,000 miếng sao làm cho hai cái đại dược sư này nó mua qua bên kia rồi phải không?
Không, mà con tính là sau khi passport xong rồi con lái xe xuống.
Con lái xe xuống lốt.
Con trả tiền đâu hết.
Con trả tiền đâu đó.
Sau con về con cũng dừng cô.
Rồi xong cô về con cũng dường Hồng Đức.
Hồng Đức lo sao thì
lo. Lo sao lo. Dạ. Nhưng mà Hồng Đức nói thầy ơi, bà bánh tét bà cũng còn 1,000 mà con hỏi là phải 1,5 là.
1,5 hả? Ở giờ 1,5
triệu. 1,5 phải không? Rồi Hồng Đức khỏi lỗ rồi. Như vậy là sư phụ đã cứu khổ cho Hồng Đức rồi.
Khổ từ đâu ra?
Khổ từ cái tham đấy. Chứ cái không tham làm sao mà thầy qua đây thầy thấy người ta làm đầu tắt mặt tối mà ta mua một cái nhà đảo đâu, mà con không tham lam gian dối sao con có tới 7 cái nhà. Phật cho con
ơi, cứu con đi, con cần tiền để làm cái gì đó.
Mà sao Phật cứu con mà thầy tụng lại Phật vẫn cứu thầy đây.
Cứu cái trang trên mặt anh đó. Rồi tôi không có làm cái gì. Thì Phật cứu con bằng cách
cho con tiền. Vậy
là ông Phật nào
hối lộ rồi.
Lại
ông
Phật nào cho con lệ chứ.
Ông là Phật nào, xin ông Phật nào.
Đức Phật Thích Ca.
Tên này Thích Ca ngồi trong là tôi không xin hoài mà. Cái máy này nó thấp gần chết rồi. Thấy không?
Con xin cái gì cũng được con.
Bởi vậy cô bánh con cũng lót sao đi quá vậy.
Thầy thấy không?
Chỉ con gà chiêu.
Từ lúc mà con vào chùa thầy là tối ngày con kêu Phật ơi cứu con.
Phật ơi cứu con. Bà phải, tôi cũng kêu cứu con hàng ngày. Phải không? Nhưng mà tôi thấy bao nhiêu mấy bà già trong này cũng kêu cứu mà cũng không ai cứu. Mà bà kêu sao mà Phật cứu chứ phải có cái mánh mùng nào.
Vì sao không phải đi? Mỗi giờ mỗi phút hay một giây lúc nào con cũng Phật ơi cứu con đi. Chúng sanh tất cả chúng sanh cứu.
Nhưng mà 7 cái nhà rồi mà vẫn còn khổ là sao còn kêu cứu nữa?
Con không có khổ.
Vì không khổ, không khổ là muốn cần khóc.
Khổ nhất.
Con thầy không hiểu chứ khổ con là sao?
Khổ của con là sao?
Mỗi lần con coi tivi hay bất cứ chuyện gì con thấy chúng sanh đau khổ quá mà con cứ hai bàn tay thì con không làm gì.
Con nè, con khổ nè.
Con khổ là kiểu này, Phật ơi cứu con thấy chúng sanh nó khổ quá nhưng mà con có 7 căn nhà nhưng mà con không thấy thì thấy vậy mà không thể nào bứt sụt ra được.
Tại vì ông chồng con không có, không làm được hết, để ông chết thì con mới làm được.
Tức là tại giờ còn ông hai vợ chồng đứng tên hả?
Con đứng tên 4 cái.
Con đứng tên
4 cái. Còn chồng con đóng tin 3 cái.
Chồng nói bằng đó mà con chờ chồng con chết mới lấy 3 cái nhà con trả mà cúng giường. Thì mình cái bà mình bốn làm chủ 4 cái rồi không chịu chúng mà chờ chồng chết rồi mà lấy cái nhà 3 cái nhà nó chết cúng giường.
Nhưng mà ông biết rồi thành ra ông cứ theo dõi con không mà.
Ông biết rồi không chịu chết. Hết khổ rồi thôi, dược sư đã cứu khổ con rồi đó.
Con ơi cứu con.
Con ơi cứu con.
Vậy là mẹ ơi cứu con không có nhà. Thì mẹ xin Phật, con xin mẹ.
Quý vị thấy không, dược sư mỗi nghe thầy trò mình kiểu giọng rung rồi.
Đó là sự thật của con, tối nay con kêu, đêm hôm con kêu.
Tôi cũng thắc mắc lắm, tại vì tôi ngạc nhiên, tôi hỏi người nào kỹ sư bác sĩ mà làm trị viên trong giải. Tôi thấy là cả dân thiện trợ này, ông qua Mỹ rồi bánh lâm, ông làm chả có 1 căn à hết con. Vậy đi sang Mỹ, mà tôi nghe bà này.
Không, 2010 con mới bắt đầu con xin Phật.
2010 mà mới...
chân vào đây
mới bước vào đây lúc đó mấy căn nhà
4 căn.
Trời bây giờ mình có tới 7 căn như vậy cho tôi một cái bí quyết của tôi chọn kinh ra, trời cái kinh đó mà in ra tắt như tâm tươi.
Em không hiểu sao từ khi quy y sư phụ á là tự nhiên làm sao có tiền đâu nó
từ khi quy y sư phụ tiền đâu có tôi nghèo rất một thời mà cô nói quy y tôi tự nhiên cô có tiền thì nó không giống này.
Con quy y sư phụ sao
sao thằng tôi nó quy y tôi không ngày gì càng người quy y tôi càng nhiều đi pháp hội càng nhiều sạch mẻ hết tiền rồi. Đi theo tôi đi nghèo hết rồi nè. Chỉ có lên kilo không mà ăn nhiều thôi giống lên đây. Có mình quy y, cô quy y tôi là tự nhiên cô giàu lên tôi cũng chuyện lạ. Cái này tôi phải học cô à. Thấy không?
Từ khi
cô giái sao mà cô giái hay vậy?
Phật là kêu con.
À, chỉ cần tỉnh người ta đứng trong mặt thờ Phật ơi cứu con.
Con đi đâu con cũng kêu chứ không.
Phật ơi cứu con quá, con mới có căn nhà thứ 7, cứu con cho con nhà thứ 8, cứu con cho con nhà thứ 9.
Xin vậy đó.
Xin sao?
2010 á, tháng Giêng con quy sư phụ.
Sư phụ.
Thế rồi á, tháng 5 con đứng xuống Las Vegas để con thăm con. Thế rồi con thấy người ta cứ bán cho con là mua nhà dùm tôi chết đến nơi rồi. Nhà bán nó sắp rút hết tiền của tôi rồi.
Rồi.
Con bây giờ biết mà tôi đâu có phải thuộc ở cái tiểu bang này, tôi sợ là họ sẽ chồng tôi sẽ giết tôi là à you live in city tại sao mua nhà đây có đồ có ngu không cái mà người ta cứ tố mọi người mua nhà chúng tôi đây có tôi chết bây giờ. Thế rồi con bảo bây giờ muốn bao nhiêu đây, muốn cái nhà này thế là tôi nhắm mắt tôi nói nha, mà nếu không mua được đừng chửi tôi nha.
Yeah.
Bây giờ con nhắm mặt con nói, Phật ơi cứu con.
Phật ơi cứu con.
Bây giờ người ta khổ quá, bây giờ con làm sao? Bây giờ Phật ơi cứu con đi. Con khóc, khóc sao con lúc mắt con rồi. Thôi bây giờ tôi trả một tiếng, tôi không biết cái nhà này nó đang...
Mà cái nhà nó ra giá nhiều mà trả nhiều.
Họ không nói giá tiền mà họ bảo cứ bao nhiêu cũng được.
Bao nhiêu cũng được.
Bây giờ nếu mà trả trẻ, ta chùi con chết. Bây giờ Phật ơi cứu con đi con à. Con cái nhà này á. Họ mua bao nhiêu con 240 ngàn.
Dạ.
Trời ơi, tiền đâu ra bây giờ
240 ngàn mà con trả bao nhiêu?
Thế sao con nói, bây giờ chơi thôi nha. Đùa, kidding
you. Dạ.
Thôi bây giờ 84 ngàn, 999 đi.
Trả 84 ngàn, đúng là tâm Bồ Tát.
Thế sao con chạy? Con nói, à, nó đừng ăn kidding you.
Nhưng mà nó bán à?
Thế sao 3 tiếng sau con đang ngủ, nó telephone gọi con này, congratulations. What? Mày có nhà rồi, nó là tiền đâu cho nhà. Mày để cho tao về Oregon, tao bán vàng với tao bán stock, tao mới mua được chứ.
Tức là bán vàng, bán stock, tao mua cái nhà người ta là lít 240 ngàn, mình trả có 80 mấy ngàn thôi.
Mà con đâu có muốn mua đâu, mà nó năn nỉ con, nó khóc, con nó nói, ok, bây giờ sao kìa, con ơi.
Mà bây giờ cái nhà đó được là giá bây giờ bao nhiêu?
Bây giờ khoảng 300.
Ôi giời ơi. Thế mà chỗ Hồng Đức có 1.000 đấy.
Mà con nói cho thầy nghe, con cũng không biết sao lại là năm 78 con ở bên khác, con sang Mỹ. Lúc đi vàng có 200.
Vàng có 200 một lượng.
Thế sao con nói tại nhà con là tiệm vàng.
Nhà con là tiệm vàng, nói để khoe chơi.
Không có vàng. Con đi làm bao nhiêu là con cũng nhiều vàng khác biệt. 200 đồng.
Rồi sau đó bán lên 2.000 lượng.
Lúc con bán nhà con mua cái nhà là 1.700.
1.700. Dạ.
Con bán vàng xong con mua cái nhà đó, xong đến này năm sau nó lại có người năn nỉ con, nó chơi ơi hết tiền rồi.
À, mua thêm căn thứ hai nữa.
Lại về bán vàng nữa.
Lại lại vẽ lại bán vàng mua căn thứ hai nữa.
Cho đến năm 2013 nữa, lại có người tới túm lấy con, nó bất khổ quá bây giờ.
Cái Phật cứu con vậy là có cái căn nhà thứ ba rồi.
Mà con trả
một
còn
đấy. Dạ, trả
ốp hết. Còn ốp luôn chứ.
Dạ, ốp luôn.
Con bán căn nhà con được không? Rồi ba mua nhà của con đi.
Thì mày khóc lắm.
Bây giờ kêu Phật nha. Không có ai
cũng trả. Mua cái nhà giùm con đi. Cứu con đi cô ơi.
Tôi thắc mắc là cái đó. Là cô đi giữ cái pháp hội của hồi đó cô theo pháp sư Hữu Thông trước sư phụ. Mà có cái lạ là thầy không có biết, nhưng mà thầy nghe một số người mà tôi bên Tịnh Tông Phật Hội, họ nói cái bà Bến Tét á, Bình Hiểu đó, bà đó hồi đó đến với pháp sư Ngộ Thông là ông thấy là ông đuổi rồi.
vì lý do con nói cho nghe.
Tại sao mà gặp mà ông Ngộ Thông gặp con đâu là ông đuổi đó? Có đuổi thật không?
Đuổi thật.
Lý do sao mà đuổi?
Con nói sao à?
Tại vì con hiền quá ông đuổi hay sao?
Không. Con á đi pháp hội tại vì con nghe tịnh độ.
Dạ. Yeah.
Con lái xe lên, con để con mới đầu con lên con bảo chào sư phụ.
Dạ. Yeah.
Cho con tu ở đây đi vì con chưa kiếm được thầy nào được.
Dạ. Yeah.
Kia lúc đầu á được 100 lần thì ông ok rồi.
Dạ. Yeah.
Mà có lần con phải ngủ ở ngoài xe mấy cái cây đó con ngủ ngoài đêm á.
À, vậy pháp hội có thể
ngủ. Con rắn, con bảo ổ rắn thì kệ cũng ngủ à.
Dạ. Yeah.
Thế xong à. Lần sau nữa ông lại thấy con lên, ông bảo tu thì tu ở nhà, 5 lần đã quá đủ rồi, tại sao cứ phải vác cái xe lên đây để mà đi nguy hiểm, đường toàn là đường dốc với lại xe tăng không à. Con đêm con lái lên con chào sư phụ 11 giờ đêm, cái cô này người ta gọi điện thoại lên mà sao phải chỉ được con, cái này cứ mỗi lần đó là cô đến trước mặt mình rồi. Thôi ở nhà tu đi.
À, bà không cho đi tu, đuổi đi nhà.
Ở nhà tu đủ rồi, 5 lần là đủ rồi. Không cần phải đến chùa mới tu được. Con nói thôi, cho con ở lại đi. Con ở 3 tháng luôn đó. Con ở 3 tháng vì sao thầy đuổi quá.
Gặp con là đuổi thôi, nghe nó gặp mặt con là đuổi.
Dạ. Con bảo tại sao đuổi con?
Con là hiền quá mà không hiểu tại
sao đuổi
con. Không, con khóc không được.
Hồi đó sư phụ không biết con giàu lắm. Tại lúc mà ở trên youth center đó, cái bà tâm trụ có đây không? Tâm trụ đưa tay lên. Tôi đang đi lang thang là bà nói: ôi giời ơi, sư phụ ấy cứu con mẹ tâm trụ nó trả con, cho con ăn đòn bánh tét. Con ghét nai, con ghét nai rồi nó cho mỗi con một khúc bánh tét thế này, mà tới phiên con nó thấy cái mặt con thế nào mà nó bố mẹ nó không cho con miếng bánh tét.
Con đâu có khai cái thầy đâu, con đâu có khai
mà bữa đó là thầy kêu tâm trụ đó, thầy giũa một cảnh dữ, hối hận quá. Đâu mà bữa lên thầy câu mét, cô nghe con mét sư phụ. Ôi trời ơi, trời Phật ơi, con đến pháp sư Ngộ Thông thì bị đuổi, con đến với thầy núi Thông Nai thì bị con mẹ tâm chủ nó không cho miếng bánh tét. Con buồn quá, con xuống dưới nhà biết con xin miếng nước đã, con uổng mẹ nó rồi.
Con bị oan thì mau. Con bị oan thì mau.
Thôi kêu rồi. Thôi thôi tha qua ông cho thêm cái nhà thứ 8 nữa.
Con không có gì thì gì, mỗi ngày con chỉ xin cho con có trí tuệ.
Rồi có trí tuệ quá chứ. Sư phụ còn thua ngon nữa mà, sư phụ không có một căn nhà mà con tới 7 căn.
Kiếp trước con muốn trí nhiều.
Đúng rồi, thành ra kiếp này phải keo trí. Tại vì kiếp trước mình bố thí nhiều rồi, kiếp này là phải keo keo kiệt kiệt tí chứ. Kiếp trước nghèo thì mình phải bố thí, phải không? Bây giờ kiếp này giàu có 7 căn nhà rồi thì phải keo chứ.
Không phải không keo. Thầy biết không, con không có một phòng hàng nào ở Việt Nam hết. Mà con đi 25 lần rồi. Một năm mà con đi có 2 lần khi mà dưới ở bên đó kêu con là người ta đang cần, người ta mù đến nơi rồi, cô về cô giúp người ta đi, là con giơ tay lên.
Người đó mù hay?
Ở cái mấy cái mà làm bến khúc với gì họ mù.
Họ mù dữ lắm. Mình tôi thấy cô cũng đang mù đó. Tại đây có nhiều người cần cứu khổ, mà cô phải chạy về làm Vĩnh Phúc phải tốn tiền bái bay.
Con không nghe cái chuyện
đó. Cô tôi cho một cặp kiến này, có nhiều đứa khổ nó đeo vô thấy nó khổ liền. Đeo vào thấy nhiều đứa khổ lắm. Đấy, thấy cái nò chưa?
Thấy chúng sanh như vậy chồng. Thấy chúng chúng sanh như chị chủ.
Tôi đeo vô tôi thấy nhiều đứa khổ lắm.
Không, tiền cộng hay gì con không khen, nhưng mà những người bộ mắt họ ở cái làng Vĩnh Phúc đó, họ trồng khoai, họ trồng hành, họ cái mù gần nửa đời người. Con bảo thôi bây giờ mình cho người ta mất sáng thì cho ta sống hết cuộc đời đi. Thành ra bên kia mỗi bệnh viện mà kêu con là mua vé máy bay con về ngay, con cho xong mổ cái này con đi.
Tại sao mà sư phụ kêu con mù? Tại vì con về bao nhiêu tuổi rồi? Thôi thật, 75 tuổi rồi. Cái hồn vô không biết lúc nào. Bây giờ 7 căn nhà còn vàng cục, vàng lá, vàng 24, vàng mình lá núi gì còn giấu trùm lum. Mà đứt hơi một cái đó là không có đem đi được.
Không.
Thành ra
con nằm trong đó rồi con thấy không có bao giờ con nghĩ gì, con muốn đi thẳng không. Không bao giờ con nghĩ có tề, có chồng, có con.
Đâu phải đâu. Con hồi trước con đâu chịu đi, con nghe chui vô đó sống thêm 10 năm nữa.
Dấu đầu lòi đuôi.
Con nói kêu con đi.
Dấu đầu lòi đuôi.
Không, người tu là quan ức không cần biện bạch. Đúng rồi, không cần biện bạch.
Con chỉ biết làm sao con có cái mắt sáng để con lái xe.
Tôi thấy cô chưa sáng đâu. Chừng nào biết đem 7 căn nhà đó bố thí hết cho không lép nên mới là sáng. 75 tuổi rồi.
Con mà thầy cần
cái
gì con
chờ trúng số phải không?
Không, con không cần trúng số.
Tôi cần là bây giờ thiền tổ nó cần căn nhà, cái nó cần ngày căn nhà để mà nó về nó đã biêu nhà nó.
Con cái nhà đấy, cái
nhà đấy mày. Như vậy là con bị u minh. Này các vị,
này u minh.
Con đủ chân tay mắt mũi phải đi làm mà sống.
Con bị tắm quá. Con bị tắm.
Rồi, đó, cảm ơn con, bữa nay là giảng chuyện sự sống đó.
Bị tắm cho bố cho.
Tối này, Quan Âm. Ở đây là cái mà con xin là sáng đó, thấy không? Đây này con biết không? Đây không, cái này con tối con mới xin xong.
Xin xong
là đây này hai đứa Quan Âm cái đèn con đeo vào con có lỗ tai không?
Có.
Đó, đeo cho bả đi con, đeo cho bả đi ưu tiên.
Cái này thì con nằm mẫu con về Việt Nam
không? Không, đeo đi tôi nói cho nghe. Đeo đi, đeo vô là tôi sẽ khai thị kinh dược sư mà kèm thêm cái đứa Quan thêm Bồ Tát nữa. Đeo vô đi, đừng tôi đeo giùm nha. Đó thiệt.
Không thấy đường đâu.
Không, thấy. Đeo là tôi giải thích cho nghe. Đẹp lắm, bữa nay đấy. Trời ơi, đẹp quá. Rồi, nghe chưa? Tôi khai thị cho nghe nè. Được đeo được không? Có lỗ tai luôn.
Lỗ này bị bít rồi.
Người đeo thì cô đeo vô rồi tôi khai thị cho con chứng quả liền.
Ôi trời ơi. Vậy là thầy muốn con đi bây giờ con đi liền.
Không thì đeo vô đi tôi khai thị rồi chứng quả liền.
Chứng quả là sao?
Là coi như cô có thần thông liền á.
Ôi trời ơi. Con đi chọn cầu tiêu mà.
Không, đeo vô đi.
Nói bên này bị biết rồi.
Không. Anh Đà Phật, chứ con.
Không vô được phải không?
Có móng me tùm lum gì nè.
Không có là sầu rồi, không có là nó xạo. Lâu quá còn đeo. Cô đeo vô đi rồi thầy khai thị cho nghe. Cô quay xuống thầy chúng cho thầy khai thị cho nghe. Rồi.
Ở trong chưa vô, trời nó làm tầm tan kìa.
Okay. Không được phải không? Rồi cô đeo đi rồi thầy khai thị cho nghe. Được kẹp tạm đi. Vô không? Rồi quay mặt lại xuống thầy chúng nghe tôi khai thị đây. Hôm nay, ngày mùng 2 Tết, con pháp danh là gì?
Bánh
tét. Bánh danh là bánh tét. Một người có tâm từ bi rộng lớn, lúc nào cũng cầu Phật cứu con để con có phương tiện cứu độ chúng sanh, phải không? Đúng thế. Cho nên hôm nay con là cái người bị hàm oan, con là cái người lòng tốt, tâm bồ đề giống như Phật Quan Âm, mà bị sư phụ lên đây đấu tố, nói những chuyện là không có, phải không? Đúng rồi, bây giờ xin hai cái tượng Quan Âm hai bên này, ngài phù hộ cho con, tưởng bên phải, đứa nào mà xin tiền mượn tiền thì đừng cho đừng nghe, nhưng mà đứa nào mà nó lỡ nó trả tiền thì đập cho con nghe rất là rõ à. Bởi vì bộ lỗ bên kia không được, là lỗ đó là bộ bà lâm nó không, cái lỗ này để cho đứa nào mà đòi tiền thì tự nhiên nó điếc, mà cái đứa nào mà lên trả tiền, ôi trời ơi bao nhiêu thế tiền lời người chóng nhé. Quan Âm Thiện Ấn đây. Ôi trời ơi Phật ơi, ngài từ bi dùng cái thiên nhĩ, khi nào mà thằng thiện thằng thiện tôi nó xin tiền thì đừng cho con nghe, mà khi nào mà nó trả tiền thì cho con nghe. Rồi xong rồi đó, tôi Đức Quan Âm Bồ Tát lúc nào cũng ở hai bên hộ này ở con đó, nó bị quay lại coi giờ đẹp lắm đó. Cô tâm trụ cần một đôi nữa không? Khi nào cô tâm trụ thì khác lại. Khi nào bà Bến Tát sinh á thì nghe, để mà cho trò thấu hành, để bà khỏi cầm lên, thấy không? Rồi thôi vui lắm, thầy nói cho vui, không có gì hết. Để đây bài pháp sống đó mà. Không có đâu, ngày này con đóng đó là ác sân đó, chứ còn người khác đóng không hay đâu. Thầy tướng con giống thị màu đóng đẹp.
Chắc con cười ngất xỉu quá. Bảo mẹ không, không
bảo nhận. Đảm từ đây con chỉ toàn là nghe tiếng khen không mà tiếng chê, đúng không? Con nghe dùng rồi. Sướng mới lạnh rồi trong khi mà hồi xưa mình đang ở thì mình không thấy mình sướng, mà cho lại ta bộ dứt bái rồi cái mà nó bò mà nó từ cái lúc mà nó gần tới cho nó lâu lâu không có gì, nó lâu dễ sợ luôn, mà hai thường mình đi mình ung dung mình không thấy, thành ra đó, tôi cho lại tâm bộ dứt bái để mình thấy mình đang có hạnh phúc mình không có biết, thành ra những cái hạnh phúc đó là có thế gian này quý vị không, mình đang đau bụng mà đau kinh khủng lắm mà mình trông cho hết đau bụng là cái hạnh phúc của mình, té ra cái lúc không đau bụng thì mình không thấy hạnh phúc. Rồi mình đang nhức răng, mình trông cho hết nhức răng là hạnh phúc, mà lúc mình không nhức răng mình không thấy mình hạnh phúc đó. Thành ra khi mình hiểu đạo rồi mình thấy vui vẻ. Thành ra Bánh Tét ơi, thầy chọc cho vui thôi. Bánh Tét không có đâu, nói giỡn đóng chuyện thôi, cho Bánh Tét tốt lắm, chọc cho vui để cho khai thị cho những người nào còn mê thôi, chứ Bánh Tét không có cái đó, sư phụ chỉ đóng kịch cho vui thôi, được không? Không có đâu, con rất là tốt. Dạ. Yeah. Cái con người xấu làm sao mà Phật cho con tới 7 căn nhà được. Người tốt Phật mới cho chứ. Dạ. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. chọc cho bà vui vậy đó, đem đã ra thì có bà này ra thì mình mới lật được cái mặt trái của cuộc đời ra, thấy không? Nghĩa là tâm con chỉ cầu Phật từ bi để mà con có tiền con cứu hết cả chúng sanh. Hỏi sao có 7 căn nhà không cúng, tại vì 4 căn con đứng tên, còn 4 căn chồng con nó đứng chờ nó chết rồi con lấy 3 cái căn đó con cúng. Rồi bây giờ còn ai khổ nữa đưa lên chứ không ai dám lên đâu, phải không? Ai khổ nữa hả? Bây giờ bà rồi tới mấy ông đi, ông nào khổ? Nội mà thấy cái bài tính chắc khổ là dưới này khổ không dám ai đưa lên hết đó. Đó. Thì bây giờ trong Thật Dược Sư ông nói rõ ràng là chỉ có mình bà tính chắc khổ thôi, còn coi như không khổ, phải không? Thành ra cái khổ là do mình biết đủ là hết khổ cái gì, à, biết đủ là hết khổ. Tôi thấy rõ ràng lắm. Cái làng Di Đà này đó, mấy bà vô đầu tiên nó dơ, nó dái lắm, rồi bảo đợt chen vô rồi im ru manh rồi sửa sang rồi đủ thứ. Mà khi họ ở vô trong này rồi đó, thời gian cho họ chán, mà cái người đứng ở ngoài đó, dù cái gì lâu lâu đi về làm quý vị thấy sướng, đẹp quá ai cũng xin vô, có không quý vị? Mà mấy người ở trong này lâu thì họ thấy chán. Nhưng mà thật ra nếu mà cái người mà dùng cái trí huệ đó, thì cái làng Di Đà này đó, đối với thầy nó là cực lạc trần gian rồi đó quý vị. Tôi khai thị cho quý vị thấy nè, quý vị ở nhà quý vị có vào cách mấy quý vị cũng không có chánh điện lớn hơn như vậy, mà quý vị có vào cách mấy quý vị không có cái nhà ăn lớn như nhà ăn đây, mà quý vị vào cách mấy quý vị cũng không có được cái công viên mà để có tháp chuông tháp trống thờ tổ tiên hóa và tổ lạc ma. Quý vị có vào cách mấy quý vị cũng không thể làm được cái tượng quan âm lớn như vậy, mà quý vị vào cách mấy quý vị cũng không có bằng kinh lót mà lớn cỡ như vậy. Mà bây đây quý vị là không phải đóng rút của tiên tắc, thì cái đó là còn cái gì nữa quý vị ha? Quý vị thấy rõ ràng cái hạnh phúc quý vị đang ở trong này. Rồi quý vị không bị một cái nursing home của Hoa Kỳ, họ lấy hết tiền bệnh, lấy tiền khu của quý vị, đúng không quý vị? Còn đây quý vị ở Cali này 800 mấy, quý vị xài vô làm Di Đà, quý xài tiền đóng 80% gì đó, tiền điện, tiền nước, rồi với quyền ăn uống quý vị cũng thoải mái nữa. Rồi quý vị thấy là ở trong cái thầy không bắt buộc quý vị muốn về nhà quý vị về, quý vị vô chỉ cần một ngày quý vị có thời kinh cho thầy thôi thì quá là dễ dàng với quý vị rồi. Mà quý vị không thấy, tôi bảo đảm quý vị ở trong này quen rồi đó, mà khi quý vị trở về với con cháu quý vị thấy nhớ vậy mà ở chừng 3 ngày chịu cái không khí gia đình chịu không nổi, đó là phiền não lắm, đúng không? Thì từ đó quý vị ở nhà cái quý vị nhớ trong này, mà ở đây quý vị nhớ nhà, thành ra quý vị đang ở trong một cái khung cảnh rất là đẹp. Mà quý vị nên nhớ, ở bên Canada nó có một cái nhà dưỡng lão tuổi hạt như mình. Chính phủ Canada họ nhảy vô và điều hành, chứ không phải là Phật giáo mà điều hành đâu. Không có thể nào mà tam bộ nhất bái, không thể nào mà tụng kinh niệm Phật, gõ trống, gõ chuông rầm rầm đâu. Phải không quý vị? Thành ra quý vị trân quý giùm đi thầy, thầy không còn xây cất gì đây nữa, thầy đóng. Hôm trước thầy lên chương trình là thầy tính xây cất lên lầu mà thầy đóng rồi. Tại vì chúng sanh họ không có biết quý cái system này. À, họ không biết quý. Tôi nói thật cho quý vị nghe. Những ngôi chùa lớn cách mấy mà không phải là khách sạn như vậy, họ không cho Phật tử ở đêm lại mà đông như vậy đâu, đúng không quý vị? Rồi quý vị đi xuất gia 60 tuổi là các thầy không nhận rồi, không? Ở trong này những bà cụ của thầy 80-90 tuổi đến nỗi cô mà Hồng Ân á, không? Cô Hồng Ân á mà cổ gặp người này, cổ kia cổ cũng có những cổ này cũng yếu rồi đó, cổ hồi xưa cổ, hồi xưa cô vô đây cổ còn khỏe đó. Cô Hồng Ân á, quý vị thấy già lụm cụm vậy đó, thành những cái bà già vô đây là tu hành, những ông già vô đây là cái chỗ này là cái chỗ mà tôi nghĩ là cái chỗ mà nó tốt nhất. Mà những vấn đề giống như nó không phải nó sinh hồn mà nó có những người Việt sống với nhau. Quý vị ở đây quý vị nói tiếng Việt, ăn tiếng Việt, rồi quý vị chơi với nhau, quý vị tương trợ lẫn nhau, thì tôi nghĩ không phải là nó hay, nhưng mà cái chỗ này là nó quá tốt hơn những cái sức tuần nào, những ngôi chùa nào ở Hoa Kỳ rồi, không có làm phiền quý vị. Mà nếu mà nói về nhà bếp trong cái làng Di Đà thì cái nhà bếp làng Di Đà có tệ đi nữa cũng hơn những nhà bếp những chùa khác, đúng không quý vị? Mấy bữa nay quý vị ăn nhà bếp có làm phiền quý vị không?
Không.
Phe đã không? Mặt bài vui vẻ, chỉ tôi la Hồng Minh là la chút xíu thì vấn đề là đem bánh bao cho tăng ăn mà không đem cho đại chúng ăn. Rồi tôi thấy cái ông mà ông làm bánh bao đó, ông thấy có người cúng, ông làm bánh bao không có, người ta làm là kể người ta. Mình vẫn có quyền làm như ra, mỗi một người có một cái cách làm, cứ đưa đại chúng ăn, ăn không hết, cho to go. Mà từ đây tới tháng hội còn rất dài, năm nay mới mùng 2 à. Còn 5-6 ngày nữa mà lo gì cô, mấy cổ cứ sợ là ăn không hết rồi ăn. Thật ra chưa chắc à, ta bộ nhất phái kiểu này là ngày càng mạnh lên. Quý vị thấy bữa nay ăn ngon hơn không?
Dạ ngon.
Ngày hôm qua ăn ngon, bữa nay ngon, ngày mai lại nữa ăn ngon nữa. Bây giờ chơi buổi chiều ta bộ chất tái hơn ăn còn ngon nữa. Thật ra đó quý vị, ở đây là thầy thấy là thầy rất là hài lòng với cái sức tùm này rồi, còn không có mơ gì cao nữa, đối với thầy là thầy thấy hạnh phúc. Đó. Bây giờ trở lại bây giờ đi vào kinh Diệt Sư nè. Những cái khổ của chúng ta là chúng ta để ý nè. Bây giờ nếu mà không mổ xẻ cái này ra đó quý vị thấy nó mâu thuẫn lắm. Cái gì đó nghe, nãy quý vị đọc có thấy là hầu như Đức Phật Thích Ca đó mà Ngài giảng kinh Đại Thừa đó thì Ngài nói ta không ban phước giáng quả, vợ con ta cũng phải đi tu, ông ăn ông chứng, bà ăn bà chứng. Mà trong này mình đọc kinh Dược Sư thì mình thấy đó, cái gì về tài và lộc, về tiền bạc mà cái gì không được, chỉ cần niệm ông Phật Dược Sư này là được sở cầu gì có không quý vị. Thì như vậy hoàn toàn cái bộ kinh này không khác hoài bộ kinh của bên Công giáo. Quý vị có đúng không? Hả? Nếu mà căn cứ bộ kinh này thì không có khác gì nữa là mình tin Chúa, Chúa cho tin Phật Dược Sư niệm danh hiệu của Ngài thôi là Ngài cho. Thì như vậy đó, chúng ta phải xét lại. Vì những cái bộ kinh này dịch y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. À, quý vị nhớ rõ nha, tôi không có nói là đúng sai, nhưng mà khi mà tôi dịch kinh này ra từ trong chữ Hán tôi phải dịch nguyên, tôi không dám sửa. Sửa là đọa địa ngục. Nhưng bây giờ mình phân tích kỹ, mình căn cứ theo lời Phật dạy. Phật nói sau khi ta nhập diệt 500 năm sau, mà bây giờ Phật nhập diệt đã 2,000 mấy trăm năm rồi. Nghe một bộ kinh nào mà thấy nó không có cái điểm mà đúng với cái tinh thần Đại Thừa, chúng ta phải theo dõi lại coi dịch đúng chỗ nào, dịch sai chỗ nào, về tôi phân tích. Mà bữa đó này nè, nói về cái Phật đầu tiên là Ngài Thiện Danh Xưng Các Thường Vương Như Lai. Là Đức Phật nói là khi mà ông này đó, cách tới đây đó là bốn muôn ước cõi Phật. Nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác là thành Phật á, nếu có chúng sanh nào bị các khổ não bức bách thân thể, bệnh nóng lạnh, mà nói bệnh nóng lạnh, bệnh bị chất độc làm hại, trù hẻo làm cho nguyện tử thi. Bệnh trù hẻo là những người bị thương này, họ dùng thư đó, họ thư nghĩa là họ dùng bùa Thái Lan. Nếu có thể chí tâm sinh niệm danh hiệu ta, nhờ công đức này nên các bệnh khổ đều được tiêu diệt, cho đến chứng được quả vị vô thượng bồ đề. Chỉ có kêu danh hiệu Ngài không nè, nếu có thể chí tâm, đương nhiên quý vị niệm Phật quý vị phải chí tâm rồi, xin niệm danh hiệu ta, nhờ công đức này nên các bệnh khổ đều được tiêu diệt. Thì cái điểm này đó, có người họ giải thích, có một ông thầy ông giảng cái kinh này, người ta hỏi ông nói tại vì quý vị niệm không chí tâm. Cái đổi thừa ví dụ như vài bữa đi về có người bệnh hết mà có người không hết rồi hỏi thầy, thì thầy đổi thừa ai, thầy sẽ cảnh ơn tại vì con niệm chưa chí tâm, đúng không quý vị? Nếu tụi con ngồi vị trí thầy mà trong đàn diễn sư này 10 người mà 5 người hết, 5 người không hết, 5 người hết thì họ vui vẻ, họ cúng dường rồi họ còn đi lại, mà 5 người không hết thì họ thù quá mà nói là cái Phật gạt họ, có không quý vị? Họ đến niềm tin không hết, họ gạt, họ tốn tiền máy bay rồi bỏ con việc làm. Như vậy tại sao Phật cứu mà bây giờ lúc đó ông thầy đi với tôi, thì tôi nói là tại vì con niệm không chí tâm, thì nếu cái con niệm không chí tâm để đổi thừa cho người đó thì dễ không ai chứng minh được hết. Mà đúng ra một vị Phật, Phật thương con, chúng sanh như là cha mẹ cho con không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong kinh Phật thường nói là chư Phật thương chúng sanh như là cha mẹ cho con. Bây giờ thầy hỏi quý vị là cha mẹ đúng không quý vị? Một đứa nó bệnh hoạn, nó về nó cầu xin quý vị nó con cần 5,000 để con mổ cái ruột thừa, quý vị cho không?
Cho.
Và một đứa nữa, nó cũng bị đã ruột thừa, nhưng mà nó về nó không sinh, nó nằm đó. Hỏi sao vậy, con đi làm con bị đau ruột thừa mà con có tiền, thì quý vị bực cha mẹ, cái thằng sinh quý vị cũng cho, và cái thằng không sinh quý vị thấy nó bệnh quý vị cho không? Đó mới là Phật. Mà tại sao trong này phải năn nỉ, phải cầu cứu, phải xin miệng mới cho? Quý vị thấy cái điều đó không? Nhưng mà rốt cuộc rồi á, cái cuối cùng mà cái chìa khóa mà mở ra, tôi mình tức lắm, tôi dịch cái câu này tôi cũng tức, nhưng mà tôi phải dịch ra rồi tôi mở cái đàn nhạc sư ra rồi. Ở trong này đó, con dự phẩm nó còn ngồi đây không? Dự phẩm nó sư tổ đó, nó có bạn đây không? Nó nói với tôi là cái bộ kinh này là kinh Phật gạt nó. vì nó tụng dược sư 3-4 năm rồi nó làm y chang trong đó, nó phóng sanh 4 chiếc đồ vật mà thằng con nó là Minh Thọ vẫn chết. Thành ra bây giờ nó đến là đến, rồi trong lòng nó không có niềm tin với cái kinh này, tại vì nó đã bị một cái cú sốc là mở đàn dược sư rồi là 3 năm sau con nó cũng chết. Thì nó nói là phải lia cái đó vậy. Thì cái chỗ này để ý nè, có thể chí tâm sinh niệm danh hiệu ta, mà Phật là gì quý vị? Phật dịch ra nguyên thủy tiếng Phật là gì? Bù Đà. Mà dịch ra tiếng Việt là gì? Giác ngộ. Tức là phải chí tâm coi cái kinh này và phải giác ngộ. Mà giác ngộ đó, nhờ có giác ngộ, nhờ được giác ngộ, chí tâm sinh niệm danh hiệu được ta, mà ta là Phật, mà Phật là giác ngộ, con người đã giác ngộ rồi nên tất cả các bệnh khổ đều được tiêu diệt. Tôi hỏi quý vị, cái thanh này là thật hay giả quý vị? Thanh này là giả. Mà cái thanh này là giả thì bệnh là giả hay thiệt? Bệnh cũng là giả luôn. Cuộc đời này Đức Phật kêu là giấc mộng hay là thật? Cuộc đời này là mộng. Chúng ta gái vào cái thân này là thân mộng, mà dạo trong cái cảnh này cũng là cảnh mộng, phải không? Mà cái lời kinh nghe trên này cũng cháy trắng mực đen, cũng là lời mộng. Mà chúng ta khi mà biết được cái mộng rồi, chúng ta tỉnh cơ mộng. Thành ra chư Phật bệnh, Ngài cũng đi uống thuốc. Thời gian Phật sẽ thấy thân tứ đại là phải bệnh, mà Chúa cũng bệnh luôn. Thành ra từ chỗ đó mà nên khi mà mở được cái trí huệ rồi, nhờ chứng được quả vô thượng bồ đề, tức là mình mở được Phật tánh, mình thành Phật rồi, thì mình thấy tất cả những cái bệnh ung thư này, cái bệnh đau tim kia, những cái đau khổ mà chồng con ly tán, hay những đứa cháu ngoại cháu nội gì nó bệnh hoạn đó. Thì có bà kia bây giờ có nói: thầy, con dự làm dược sư cách đây 2 năm với thầy, con không về chết, thành ra con buồn lắm. Tôi nói: cô có bao nhiêu đứa cháu mà con buồn? Nói: là con có tất cả cháu nội cháu ngoại 12 đứa, mà giả sử như vậy 12 đứa nó chết cô khổ, bây giờ khổ một đứa còn khổ. Tôi nói: nhưng mà con nhớ rằng một ngày tại Hoa Kỳ này có trên 3-4 ngàn đứa nhỏ bị chết vì những cái bệnh mà có những năng y như thế này. Thì bây giờ nếu mà cô dùng con mắt trí huệ thì 3-4 ngàn đứa nhỏ nó đều là bà con nhiều đời, thì cô khóc đứa nào đây? Từ chỗ đó cái gì ý nè, khi người nào bị bệnh gì, tất cả bệnh năng y, nếu có thể chí tâm sinh niệm danh hiệu ta là danh hiệu Phật, là chí tâm sinh niệm, rồi tự động mình phát mình mở ra niệm Phật, tức là niệm nhớ có sự giác ngộ. Giác ngộ giờ công đức của sự giác ngộ, biết đời là vô thường, bệnh là vô thường, hả, có sanh là có chết. Cái bản chất của cái thân này là nó hư hoại rồi. Cũng như bây giờ một ly nước này tôi cầm đây, tôi uống nước ví dụ như thế này, mà nếu nó bằng sắt, tôi trợt tay tôi rớt thì cái ly bằng sắt có bể không, có gì
không?
Nhưng mà cái ly này bằng thủy tinh, tôi rớt có bể không? Cái bản chất của cái ly này khi nó tạo ra nó là chất bể rồi, thành ra là đã có lên án, nó sẽ là vô thường rồi. Con thân người chúng ta sinh ra đã là vô thường rồi, mà khi chứng được quả vô thượng bồ đề là cái câu cuối này rồi đó, thì thấy tất cả bệnh đều giả, con đều giả, chồng là giả, tài sản là giả, ngay đó là Phật dược sư đã làm cho quý vị hết khổ. Cái câu là ngay cả chứng được quả vị vô thượng bồ đề, đâu phải quý vị vô đây trị bệnh mà quý vị, và cái quả vô thượng bồ đề là cái quả cao nhất. Vô đây mà xin trị bệnh đau gan, trị bệnh ung thư, trị bệnh tim, cái đó là quả của phước báo nhân thiên. Mà vô đây để làm sao cho trị cái bệnh nào, là chính cái bệnh tham. Tôi nói cho quý vị nghe, có phải là từ ung thư là do tham ăn mà ra không? Ung thư bao tử là do mà đang ăn rồi con, mình tham sân mình ăn ra. Nên chúng ta bị những cái bệnh trong cuộc đời này, có bệnh từ cái miệng mà ra không? Bệnh cholesterol, cao máu, tiểu đường, có phải từ tham mà ra không? Nếu mà chúng ta ăn ít thôi, nghe lời Phật dạy ăn ngày bữa, thì làm gì mà có cao máu và tiểu đường? Hả? Quý vị thấy rõ không? Rồi quý vị đó, đang ăn cơm mà nghe con dâu nó nói sống họng một tiếng, cô đang nuốt vô bao tử, tự nhiên cái chất dịch vị nó ra tiết ra. Nếu mà tâm mình buông xả, mình giác ngộ, lời nói chữ của con dâu không thật, lời nói nó mắm nhóc của thằng rể không thật, dằn mâm sáng chết của ông xã không thật, thì ngay khi đó cái cơ thể của mình đó, mình ăn vô mình vẫn thấy nó vẫn tiết ra những dịch vị đi tiêu hóa. Đằng này gì mình chưa mê, mình không giác ngộ, mình cho lời nói chê khen của ông xã là thật, lời nói phỉ báng con dâu là thật, thành ra từ đó mình nổi sân lên, nổi sân ăn cơm ra nằm bao tử không thiêu, vài bữa sau nó lại lên cái bú, hiểu chưa? Cái gốc là do cái tham sân si mà ra hết. Cái người tham ăn thì sẽ đi bao tử, mà coi đến tôi rồi giờ tiểu đường. Thành ra quý vị thấy tại sao mà mấy ông thầy đó càng ngày càng khổ không? Mấy ông sa di á, cái tuổi ốm ốm như bây giờ tôi nói rồi nè, ông thầy thủ nè mới vô nè, quý vị nhìn ốp coi quý vị, bữa nào kêu chạy thủ này ra nó cân nó bao nhiêu kilo trước đi, là tu thời gian mà nó được thương quý vị, cái tự nhiên không, không tự nhiên dòng 140 bao là bắt đầu người ta thương á, ta cúng dường ăn bỏ tội, thầy nó cứ ăn riết, vậy thì tự nhiên bây giờ tăng lên, rồi quý vị thấy từ từ thầy tự minh cũng tăng bao, thầy nào cũng tăng bao hết, và tôi cũng tăng bao, tại vì ta cúng tôi không ăn cái thầy mang tội cũng như vừa rồi á, tôi đã cố ăn một chén da vua của cô Hồng Ân. Và cái da vua của cô Hồng Ân đó là chè, tại vì lúc này cổ cái lưỡi cũng sao mổ làm nó ăn giống như chè, tôi kêu là chè da vua. Thì tôi ăn xong cái là cô Hồng Tịnh cũng nói mình cũng có ngủ vậy, chắc là sư phụ ăn phúc mà để lại cái Hồng Tịnh cái. Rồi kế đó là cô Hồng Đào, không mất rồi cô Hồng Đào đâu, nó cô Quang Minh Hồng Đào có cái bà làm nhà bếp, có tôi giống Hồng Đào đó, cô tên gì đó, cái mặt trước cô Hồng Đào đó, cô cư sĩ, cô làm da vua lại cho thầy nữa. Thì thay vì á, nếu mà tôi không phải là sư phụ thì tôi ăn hủ là nhiều khi không có ăn nữa. Nhưng mà giờ ăn của Hồng ăn một hủ mà không ăn của Hồng Tịnh, còn chơi luôn của Hồng Tịnh. Ăn Hồng Tịnh nói là ăn của Hồng Đào nữa. Thì là ba hủ. Phải mặc lên thôi. Thấy không? Rồi á, bắt đầu đệ tử nó nấu như này, đứa thì nấu bún riêu, đứa là làm chả lụa, đứa là bánh cuốn. Sư phụ không thương con à, thời đó mình không có tiết tâm ăn một món thì nó đủ thì nó đúng cần. Bây giờ nó ăn miếng dơ coi như bún riêu, tôi phải ăn qua chả lụa, chả lụa phải ăn bánh tét, bánh tét còn bánh bao, mà bánh bao ở San Jose rồi còn bánh bao ở Seattle nữa, thành ra khổ gì thừa à. Hồi xưa Việt Nam khổ gì thiếu, bây giờ khổ gì thừa, bây giờ thấy rõ cái đó không? Thành khi tu rồi mình có cái này nè, cái chỗ cuối cùng mới xưng danh hiệu rồi cho đến chứng được quả vị của Thượng Bồ Đề. Thành ra phải dịch đúng là như vậy, người nghe kinh Diệu Sư đọc được Phật là giác ngộ, thấy tất cả các bệnh khổ này không thật, bệnh khổ không thật. Trong vô lượng kiếp luân hồi ta đã bệnh nhiều lắm rồi, chúng ta đã khổ nhiều lắm rồi, nhưng mà trong khi bệnh đó, bây giờ chúng ta có bệnh nhưng mà có hai cái khổ, cũng như người bị bệnh ung thư là cái khổ thân, mà họ không chết vì cái khổ thân mà chết vì cái khổ lo đó quý vị. Cái mà lo lắm cái chết đâu, cái đó là khổ tâm. Tôi nói cho quý vị nghe, cái khổ thân á, cái cách nếp hồi đó là Thượng Tâm Sư trị cho thầy á, khi mà mình nghe mình bị ung thư đó là mình thấy là mình quảng hốt lên, mình nghĩ là mình chết trên nơi rồi, thì lúc đó đó có đưa chén cơm nên mình ăn mình cũng không ngon nữa, thì bắt đầu mình ăn không ngon là trong này cái dịch vụ trong bao tử nó có tiết ra chén ngon không vậy, nó không tiết được chén ngon, rồi nó nằm ở trong đó nó thay vì chỉ có một tiếng hồ xong nó đẩy xuống ruột non thì nó không tiêu được, nó nằm hoài đây, nó nằm hoài đây tới 24 tiếng sau thì nó đã lên men thành là đồ độc rồi, nó đẩy xuống ruột non, nó đẩy xuống ruột non rồi thay vì xuống ruột non nó được bốt cho này cho bao tử không có chất tiêu, xuống ruột non cũng buồn bã nằm tối ngủ không được, thì nó cái này nó lại thay vì 24 tiếng từ bao tử nó phải đưa xuống ruột dài và nó bào thải ra thành phân, mà cái chất này nó nằm riết rồi vô này buồn. Những người bệnh lại bị bón nữa, lo không ăn, rồi nó nằm trong này, nó giết nó xuống dưới ruột già, rồi từ đó nó stress out, từ cái chỗ bao tử này, nó đi tới đâu chất độc, nó stress out tới đó. Thành quý vị thấy không? Từ từ con người đó không có chết vì bệnh ung thư, mà chết vì bệnh buồn, rồi khi đó những người nào mà vui vẻ đó, thì họ tạo ra một cái sức kháng thể rất là mạnh. Thành khi mà bác sĩ hồi nội đã học cắt một cái đó, là toàn bộ cái sức mà miễn nhiễm của mình đó, gồm cái ung thư nó không stress out ra. Còn cái người mà bắt đầu lo rồi, nó buồn, nó không có tư tưởng rồi, ngồi cứ nghĩ chết, rồi tinh thần suy sụp. Cái người đó chết không phải vì bệnh ung thư, mà chết vì chúng ta, cái tinh thần chúng ta không có nữa. Tôi bảo đảm với quý vị đó. Thành ra tôi hỏi quý vị nè, bình thường quý vị không thể nào mà nhảy, bình thường quý vị không thể nào mà sắc một cái tượng Phật mà nhảy được hết. Trong sớm tôi hồi năm 75 đó, vì cậu nó phóng kích vô phi trường, rồi phóng kích vô cái nhà. Trước đó mấy tháng nó phóng kích vô, thì ông đó ông trồng ở chỗ kiển, trong đó ông bỏ mấy cái thùng đạn đại liên, trong đó bỏ vàng ở trong đó, nó nặng lắm, cũng là cái chỗ kiển vậy đó. Mà khi việc cộng phóng kích vô mà nó cháy nhà ông rồi đó, ai cũng bỏ chạy, mà một mình ông cũng xách cái thùng, cái chỗ kiển vàng nó khoảng 80 kg, mà ông chạy như vậy 2 cây số. Mà khi ông chạy xong tới nơi ngưng rồi, ông để xuống rồi ông khiêng không nổi. Thì cái tâm nào đưa ông khiêng được cái chỗ đó là cái tâm thành, thấy không? Tâm bút của quý. Thành ra từ đó chúng ta dùng cái tâm đó để tu đi, đối với thầy đó. Quý vị nghĩ coi, cũng như cô Nguyên Tịnh, à, xin lỗi, cô Nguyên Ngọc, hôm qua cô vô đầu tiên, cô đeo cái khẩu trang á, cổ 76 tuổi rồi, trời 76 tuổi rồi mà nghe tin ung thư là có như là cô khóc, cô gọi thì cô khóc nức nở luôn. Mà quý vị thấy, muốn giảng sanh, mua vô làng Di Đà tụng 1050 chuỗi, mà muốn giảng sanh mà không chịu chết. Thấy cái điểm lạ không quý vị? Muốn giảm sanh mà không chịu chết thì làm sao giảm sanh đây? Cũng như quý vị có bầu mà quý vị muốn đẻ con mà không chịu đau đẻ. Cái đó là cái điểm là quý vị cái tỉnh bơ thầy đây chính cô Quy Ngọc cổ buồn, cổ si, cổ sợ, thành tinh thần cổ xuống. Và đối với sư phụ đó, cái chuyện này mà sư phụ đã trải qua rồi, thật ra khi mà sư ông á, ông chỉ dùng cái kỹ thuật thầy biết rõ ràng, ông cho thầy cái niềm tin là ông trí được. Nhưng mà đầu tiên ông phải sử dụng một cái technique là ông, thầy bước vô ông biết thầy là ai, trong khi thầy mặc cái bộ đồ ba đi xi đi làm, ông biết mặt thầy là cho có niềm tin, rồi từ đó ông bắt thầy tụng chú. Cái kỹ thuật đó là ông bắt thầy cứ một ngày cũng tới 108 niệm chú thủ lăng nghiêm, làm sao tụng nổi 24 tiếng đồng hồ còn giờ ngủ nữa, thấy không? Rồi trong đó cái kỹ thuật mà ông bắt mình ngủ ngồi đó, ở trên giọng mà thầy nó bắt mình ngủ ngồi là chi vậy? Tức là thay vì bắt ngồi thiền á, thì người ta nói, nhưng mà ở trên đó ai cũng phải ngủ ngồi, đóng cái giường nhỏ xíu phải ngủ ngồi, thấy không? À, nó ngủ ngồi rồi, nó ngủ gà, ngủ gật rồi thì mình không có ngủ được, mà mình ông này là ông không qua mắt ông được. Những phạm tại vì thầy đã có lực ngủ ngồi là thầy không biết, nhưng mà ông kia mình ngủ đứng là nhất là ông biết liền. Thành từ đó đó mình bị ông thầy ông gò bó trong đó. Thành khi trong thời gian mình không có thể ngủ được thì mình phải ngồi. Mình ngồi rất là vô tình, mình ngồi mình phân tích từ cái bệnh mình từ đâu mà ra. Rồi ông bắt mình tụng chú. Ngồi mà cái tụng chú lăng nghiêm hoài thì tụng lăng nghiêm quý vị thấy như hồi sáng không? Tại vì quý vị mỗi sáng mình tụng có 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái lúc mà tụng mà thầy trò chúng ta mà vô tới đệ thứ 2, thứ 3 quý vị thấy lúc đó quý vị có nghĩ gì được không quý vị? Hả? Tai thì nghe tiếng mõ, mắt thì nhìn để nó nhảy chữ, thấy không? Miệng thì tụng con mắt lúc đó, bà này xấu, bà kia đẹp, không có để ý bà nói gì. Chúng ta vô tình là chúng ta còn hết tất cả những cái tâm thương, tâm ghét, tâm thị phi, và chúng ta trở về những cái tâm chánh định như như bất động. Mà tụng riêng chặt thời gian cái nó đập đi những cái nó quen. Thành ra chúng ta không thể giải nghĩa cái con đó nói cái gì hết rồi. Tụng mà không cần biết giải nghĩa ra, thành ra vô tình là chúng ta mắt thấy sắc mà không có tướng phân biệt trong đó. Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiện. Khi chúng ta tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta tụng kinh A Di Đà là chúng ta khởi tâm liền A Di Đà Phật thân kim sắc, ông Phật Di Đà thân màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào nguyễn triển ngũ tư duy, trên này có cái trong bài trắng. Chúng ta tụng tới đâu là thành ý thức nó diễn tới đó. Nhưng mà Nam Mô Tát Bát Tha Tu Đà Ra Da La Ha Đế Tam Miệng dịch được không? Vô tình chúng ta trở lại cái là đối với cảnh xung quanh có hết. Lúc ta tụng đó, người đằng trước cũng ngồi, người đằng sau cũng ngồi, vẫn thấy Phật, nhưng mà lo tập trung vào trong cái tiếng kinh, tiếng kệ để mình không bắt dịp được. Thì vô tình chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng mà không có cái tâm thêm mắm, thêm muối, thương ghét điều đó. Thì vô tình chúng ta trở lại với cái Phật tánh chúng ta, tụng lâu ngày, thì từ từ chúng ta lọt vào cái cửa cho là đối cảnh vô tâm, mặt vấn thiện, gần bùng mà chẳng nhiễm ô mùi bụng. Nhưng mà quý vị bắt quý vị lên ngồi nha. Bây giờ tôi giải thiền cho quý vị nghe. Lên ngồi đây cái bắt đầu á, nếu mà thiền minh sát á, thì hít vô cho là phòng, hít vô là phòng, thở ra là sạc, cứ phòng sạc về. Rồi quý vị chát, còn theo hòa thượng Trúc Lâm thì một giọng niệm gửi lên biết giọng không theo. Mà biết giọng học theo rồi đó, lúc đầu thì nó ngồi một cái bãi đất trống. Quý vị dục, giờ quý vị làm cỏ ở trong vườn á, quý vị để đủ loại cỏ mà cỏ quế, cỏ tạp, thì các cây cỏ tạp nó khó lên lắm. Mà quý vị mới trồng nhổ sạch hết rồi quý vị để đất không á, là quý vị thấy nó lên rất là lẹ. Một cái đồng hồ mới chạy tích tắc ban ngày, quý vị có nghe cái tiếng tích tắc không quý vị? Không nghe. Nhưng mà ban đêm mình nghe cái tiếng tắc tắc, nhất là cái đồng hồ xưa mà nó có cái lắc đủ vậy, nó nghe nó từng tiếng rõ, chứ còn ban ngày mình không nghe vì ban ngày quá động. Nhưng mà khi tu thiền, nó tu thời gian đầu khi mình yên ra trời, cái vọng tưởng nó nổi lên nó đóng luôn, và qua khỏi giai đoạn đó thì lại là hôn trầm. Khi mà nó không vọng tưởng thì lại là ngủ gục. Thật ra bên mật tông họ sử dụng công chú, chỉ cần một tiếng thôi, một tiếng thôi ngồi thiền, nó làm cho người ta loạn cầu cào, nghĩ chuyện thương chuyện ghét đủ thứ trong đầu, thật là không được. Thật ra sử dụng pháp khí tiếng mõ thầy Thiện Minh đánh, tiếng chuông lâu lâu nhiệm. Mà quý vị thấy thầy Thiện Minh đánh mõ đó, mà ông đánh cái thế là rất là hùng, quý vị nghe không? Bum 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 là quý vị phải đi theo cái tiếng này đó. Thành ra mà trong này mấy bà tôi biết, mà dưới này có mấy bà còn lấy tay vậy nè, sợ không đi kịp. Thành ra càng lanh càng nhanh, lúc đó là không có thương ghét, vẫn thấy, vẫn biết, vẫn nghe, thấy không? Quý vị lúc đó là như là tất cả cái gì cũng có, mà quý vị không có cái thằng mà thương ghét ở trong đó. Không có thích già, người thích người đẻ người nghe. Vô tình quý vị là tâm chánh định như như bất động. Phật ba thân nhân thế có tiền. Phật có ba thân là Cái thân này Phật tôi là gì? Báo thân. Báo thân là do cái nghiệp báo mà nó sinh ra một phần, và do phước báo mà ra, phải không? Báo thân là quá thân. Quá thân là gì? Mình cũng có quá thân. Bây giờ ở nhà bây giờ thiện chơi đó, cái báo thân của con đó là tuổi thân, sinh 1552 giống như sư phụ. Cái báo thân của con đó, ngày xưa đó là ông già, con có người anh chết con gửi vô là chiến sĩ thầy thờ bệnh đó, thì con là cái thằng con trai còn lại, ông già sợ con chết bắt con đi học cái này kia để cho con tránh rứt. Nhưng mà con trốn dài vô Sài Gòn đi vô đang làm pilot, là cái báo con là làm nghề nhà binh, là có báo thân có rồi, qua tới Mỹ là báo thân. Là báo thân là do cái nghiệp báo mà con có cái thân này. Nhưng mà cái quá thân bây giờ con đang ở nhà với bà vợ con đó, là vợ Nguyên Tịnh đó, thấy không? Thì bây giờ đó, vợ con nó con có cái máy bay rồi đó, có máy bay riêng lái qua đây. Bây giờ vợ con á nó cũng bị tật tay chân tay, thì bây giờ thay vì á con hồi xưa là con người Quế mà dòng họ thân trọng, dòng họ của tứ đại thiên dương của triều đình mà, thấy không? Thành ra vợ con đang cần người hút bụi, con thể hiện làm cái thân tên hút bụi. Vợ con cần cái gì đó, cần tài xế, con hiện thân làm tài xế. Chứ thật ra thầy biết vợ con chở con đi chứ con không chở vợ con đâu, thấy không? Thành ra bây giờ mình quá thân ra, thấy không? Rồi mình quá thân thì vợ mình cần cái gì thì mình quá thân ra mình làm cái đó. Mà cái người đó mà có 32 miếng quá thân thì người đó Đức Quan Thế Bồ Tát, chỗ nào cần người mẹ tôi thì thân mẹ, chỗ nào cần bà ngoại tôi thân bà ngoại, chỗ nào cần ông thầy tôi thì ông thầy, chỗ nào cần ra một cái người mà cứng rắn để đối đầu với chuyện cầm, đi như Phật mà nó còn xa, đi như ma mà nó giấy. Thành ra khi lên thấp tòa sư phụ giữ, gặp diệt cộng sư phụ xử án bệnh tà, sư phụ nhe răng hà lửa. Nhưng mà chỗ đó cần một cái tên là ông ác thì sư phụ sẵn sàng là ông ác. Thành ra tụi nó phóng lên mạng nó chửi thầy, nó nói thầy chửi cái thằng thô tục chửi thầy, nó nói tôi chửi thầy là tôi tôi diệt cộng chứ tôi không chửi thầy những người tu hành. Tôi chửi thầy nó là tại vì tôi chửi nó ngu, đi đấu tố cha mẹ nó, trường chinh giết mẹ cha mẹ, cái tuổi đó thì chữ thề còn nhẹ này, đem chặt đầu nó còn nó vừa. Thành từ đó quý vị đi đến đâu thầy phải hiện ra cái thân. Trong kinh Đức Phật An, chỗ nào cần Tỳ Sa Môn Thiên Dương, con hiện Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Mà ông Tỳ Sa Môn Thiên Dương là một cái ông đó là ông coi cả thiên lôi luôn đấy, chứ đừng có nói dở. Thành từ chỗ đó quý vị thì con biết quá thân ra thì con sẽ không có đau khổ. Thì con đọc cái chữ lại lại sắc tức thì không, không tức thì sắc. Mà mình biết quá thân ra rồi thì mình không kẹt vào một cái thân, mình không phải là một ông thiếu quý không quân, trung quý không quân nữa, mà mình có thể là tên cắt giang, có thể là tên bán hàng, có thể là tên tài xế, mà có thể là cái tên là ngồi uống trà để vợ làm nữa. Sao cười vậy? Đúng không vậy? Thì lúc đó là ông tiên ngồi uống cà phê vợ tiên bên hầu. Thành ra đối với thầy rồi cái cuối cùng là trở lại cái pháp thân của mình, pháp thân là cái phần tánh của mình, vậy thôi. Thành đối với thầy cái bộ kinh này đó, quý vị vô đây có phúc báo, tại sao trị bệnh được? Cái đầu tiên, những cái người mà có con bệnh chậm phát triển, giờ thầy nói được ai nè, ai có con chậm phát triển, giờ nói thật này. Không, thầy không nắm đầu lên sợ, đưa lên chậm phát triển, rồi đưa xuống. Khi nào thầy kéo lên là thầy giỡn, như bà Bến Tết không phải đâu, bà Bến Tết mà không xấu như vậy đâu. Nhưng mà Bến Tết nghe đây sư phụ nó không có xấu con đâu, giỡn thôi đem con ra để thí dụ chứ, con không có tính xấu đó đâu. Giải quan cho con rồi đó. Nhưng mà chẳng hạn những người có con chậm phát triển nè, ở trong này nó có hai cái hệ. Một cái loại là nó đau sưng rụng rất là chậm, và một cái loại nữa đó là nó quá ác tiền viện, nó điều gì nó phá cái đó thì cũng mệt. Thì bây giờ đứa nhỏ bị bệnh, đứa nhỏ có khổ không? Hay là cha mẹ khổ? Cha mẹ khổ. Như thế là cái nghiệp này là nghiệp từ cha mà mẹ mà ra. Bây giờ mình không có biết đời trước, mình không biết làm cái gì. Nhiều khi đó, quý vị một cái con vật nào, quý vị đánh cho nó què, hoặc là quý vị đập cho nó một cái, con chim hay quý vị nào, quý vị đập cho nó bể đầu. Hoặc là tôi nói những người đi câu cá, cá năng lội dưới là tự nhiên câu bóng nó giật lên đó, rồi để cho ngọt lên này kia, thành những cái nghiệp ác mình gieo nhiều đời, bây giờ nó lên nó đòi nợ mình. Thì cái đầu tiên tụi con vô đây là tụi con phải sám hối những cái nghiệp đó. Cái đầu tiên thì bắt lại ngày mai tâm bộ nhất bái là con xin sám hối những cái nghiệp nào để con bây giờ con có đứa con như vậy, để con phải trả cái nghiệp. Cái đầu tiên phải sám hối. Rồi khi mà cái người biết sám hối rồi đó, thì đầu tiên cái khổ đầu tiên mà có đứa nhỏ nó bệnh ra đó là hai vợ chồng là coi như ưa ấu đả vì cái vấn đề đứa nhỏ đó. Nhất là nếu mà cái người đó là đứa con trai mà nó bị áp lực của bây giờ đình chồng, là con trai nhận đức mẹ, mà tại mày đẻ sao mà để đứa nhỏ nó bị như vậy, thì người đó bị áp lực rất là mạnh. Áp lực rất là mạnh, càng ngày mình lại càng tham sân si nhiều, mình lại tạo ra những cái nghiệp là khẩu nghiệp nữa, thành ra cái bệnh nó không hết. Từ đó mình chấp nhận mình có cái nghiệp gì mình mới vui vẻ mình giải nghiệp. Thì cái đầu tiên á mà thầy chỉ trong kinh này đó, chỉ theo vô thượng bồ đề nè, đứa nhỏ nó chậm phát triển nhưng mà nó vẫn còn biết cha. Ở trong này những đứa con thì chậm phát triển biết cha biết mẹ không, biết không? Rồi còn hơn là những đứa nhỏ nó vô phước hơn, nó bị cha mẹ giết từ khi nó bụng mẹ. Rồi có những người còn đau khổ hơn, con nuôi tới 10 tuổi, 11 tuổi biết đứng tay chân, nó biết nói, nó biết cười, nó đầy đủ mà nó đã chết đi rồi. Thì cái đầu tiên mình dùng trí huệ là mình vẫn còn có đứa con, còn hơn là mình mất đứa con. Từ đó mình bằng lòng với hiện tại và mình hóa giải. Như vậy có những bà bây giờ đó là con chỉ cần nó sống lại đi nữa đi, miễn là nó bị chậm phát triển cũng được, thì con còn có nó. Chứ bây giờ nó đi đầu thai khỏi đàn làm sao gặp được con đây? Thì quý vị vẫn hạnh phúc hơn những người đã mất con. Cho thấy rằng khi mà thầy đưa ra cái đó thì con mở trí huệ từ từ của mất con. Và cái nghiệp này là cái nghiệp mình phải trả. Thì trong cái nghiệp mà Đức Phật được siêu trị này, có cái đã thành nghiệp rồi thì mình không, Đức Phật không chữa được. Và cái chưa thành nghiệp Đức Phật chữa được. Những cái mà họ ra, những đứa nhỏ nào mà nó đẻ ra 23 nhiễm thể của cha, 23 nhiễm thể của mẹ, cộng lại là 46 chromosome. Nhưng mà trong đó nó thiếu một cái cặp nào đó thì nó trở thành thế nào? Quý vị nhớ có một đứa trỏ mà nó đẻ ra đứa nào cái mặt nó cũng giống nhau, quý vị nhớ không? Xanh nước nào đứa nào cái mặt loại nó cũng giống như nước. Cái loại nó thiếu chromosome số 4 hay số mấy đó. Thì như vậy cái loại nó kêu là nó đã có cái định nghiệp từ ở trong bụng, cái nghiệp đã có được, Phật không chuyển được. Quý vị nhớ tỳ lưu ly về sắp sửa làm cỏ giết dòng họ Thích, Phật biết trước, Phật cản đầu ngựa 3 lần, nhưng mà cản thì cản rồi, ngài một kiền liên dùng thần thông bắt 500 người con gái dòng họ Thích, 500 người mới bỏ trong cái chuông bay lên cõi trời. Nhưng mà sau khi chiến trận xong rồi thì mấy người đó cũng chết hết. Thành nó có những nghiệp mà Phật chuyển không được, mà có những nghiệp Phật chuyển được. Ngài A Nan đi theo Phật phóc chết, La Hầu La theo Phật sống chết, 500 bà cung nữ đi theo bà Maha Ma Sa Bà Đề gì của Phật tốt chết. Còn những người nào không theo Phật thì bị cái nghiệp chết, là những người nó phải chuyển đi tu thì chuyển được cái nghiệp. Con cá thì lưu ly đợi kiếp trước, giờ này thái tử tự ly nhào lại giết, thành Phật cũng không cản được. Thành có những nghiệp chuyển được và cái nghiệp không chuyển được à, thầy nói rõ luôn. Thành nhưng nếu vô đây là nhật sư, quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng vô đây là phải hết, tùy theo cái nghiệp. Cũng như bây giờ có sĩ gia ngồi đó nè, có những bệnh mà mổ ra là sống, mà có những bệnh mổ phải chết thôi. Bác sĩ gia hiểu thầy nói không? Đó cái trường hợp chứ không phải nó bác sĩ nó dở, mà cái tình trạng họ có cái phước, mà muốn được hay không là phải có cái phước, là cái người đó chuẩn bệnh đúng thời, họ chưa trễ quá để mà nó check out ra, rồi họ có cái phước là họ gặp bác sĩ định bệnh đúng. Cái người vô phước đó, ông bác sĩ ông, nhất là những bác sĩ còn bạc á, người ta ung thư gì không tìm ra, nuôi bệnh nuôi dài dài có quý vị, nuôi riết cho tới hồi tìm ra cái đẩy ra tới nơi bác sĩ Mỹ đó là lạc để tới thời stage 4 rồi, thì người đó là người vô phước. Còn người có phước vừa tự nhiên á, mình vô mình cắt ruột thừa, nhưng mà lòi ra bên nó thấy có cái bú nằm ở bên đây, cái nó lấy luôn, cái là người có phước. Thành cái đầu tiên chúng con tạo phước báo, tạo phước báo làm sao để cho đứa nhỏ nó không có có phát triển thêm. Thành vô đây những cái bệnh nhẹ là cái nghiệp nhẹ là Phật chuyển được, do tụi con chuyển tạm được. Còn những cái bệnh nặng không chuyển được, thầy nói rõ, nó đã gạo đã thành cơm rồi thì chưa chuyển được, mà gạo mới bỏ vô nồi mới đổ nước mà chưa nấu đó, thì có thể là lấy ra con chuyển qua bún, con xay cái này, gạo có thể xay ra bún, gạo có thể làm ra mì bỏ màu, gạo có thể ra làm bột, nhưng mà gạo đã nấu, nấu ra thành cái món gì thì không chuyển ra thành bún rồi, thì không thể làm lại là những cái món khác được. Thành một cái là định nghiệp và một cái là bất định nghiệp, ví dụ thầy nói không? Thành ra quý vị vào đây, quý vị cái đầu tiên thầy không có nói là Phật Dược Sư trị hết cho quý vị, nhưng mà cái đầu tiên á, là Phật Dược Sư ngài nói rằng nếu ai tất cả bị bệnh gì không gặp thầy không gặp thuốc, mà nhớ là số cái người đó là không phải là chết bệnh tử à. Còn như giờ tôi nói với cô mà Quyên Ngọc cổ đã 76 tuổi rồi, mà giờ cổ có bệnh ung thư đi nữa thì cổ có phải là chết bệnh tử không quý vị? 76 tuổi là thân thập cổ đây hy rồi, có gì nữa mà bây giờ chết là được vô quan tài, lại được có nơi lo biết trước ngày đi. Đối với thầy, những người mà bị ung thư, những người có phước hơn những người không bị ung thư, với số môn trình độ. Tại vì bác sĩ nó nói còn có 3 tháng nữa là chết à, mình đã có cái án tử 3 lo tu. Còn bây giờ quý vị chưa có án tử, thành nó quý vị chúng ta tà. Thành ra trong kinh mà A Di Đà có cái đoạn cầu cho con khác biết ngày, biết giờ, biết khách, biết rày tánh linh. Thành ra như vậy có phải là khi mà bác sĩ cho ấy thì mới 3 tháng nữa chết, có biết ngày biết khách là chuyện ta làm hay khóc phụ hù à? Mà trong kinh nó cầu cho con chết biết ngày, thì bác sĩ hồi định bệnh cô Quy Ngọc là cô trong vòng 3 tháng. Và 3 tháng đó bây giờ lo tu đi, biết trước giờ lo tu chứ còn gì nữa. Hả? Cái gì thấy không? Rồi bây giờ cầu cho cái dục dục sức, cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian. Cái bệnh khổ này do cái gì? Chiếu mến cái thân này quá đi, yêu cái thân này quá đi, yêu cái xe này quá đi. Còn khi mà chiếu kiến ngũ uẩn gia không, soi thấy cái thân này không thật, cái thân này là dơ uế, cái thân này là vô chủ, mình không làm chủ được cái thân này. Nếu mình làm chủ được cái thân này, biểu đường già nó có già không vậy? Nó vẫn già. Biểu đường kiếp trăng nó có nghe không vậy? Không. Thật ra cái thân này nó vô chủ, mà lúc này cái thân này nó làm chủ mình từ khi mình lọt lòng tới giờ. Nó bắt mình phải là cung cấp từ món ăn vật lạ. Hả, mà nóng thì nó bắt mình đi kiếm đồ lạnh ăn vô, lạnh nó biết chỗ áo ấm vô. Nó sai mình, sai sử mình đủ thứ, mình phục vụ nó. Nó đi ngang qua cái cửa hàng, nó thấy cái xe đẹp nó bắt vô nó mua, rồi mình cài mình trả tiền. Thành ra lâu nay mình tu là lấy lại quyền làm chủ. Thành ra đối với thầy cầu cho con chết biết ngày, biết giờ, biết khách, biết đại thánh linh, là bác sĩ ung thư đã cho con Nguyên Ngọc biết chết ngày là 3 tháng nữa thì đáng mà tu đi. Ha, cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian. Là chiếu mến cái gì? Cái đầu tiên chúng ta chiếu mến không phải là giàu sao, mà chiếu mến cái thân này là giả. Thì không chiếu mến cái thân này nữa thì hả, mà củi hết thì lửa tắt, có hoại hả, có sanh là có tử. Nếu không có sanh làm gì có tử, không có vô thường thì làm gì mà chúng ta, cái người mà nếu mà không có vô thường thì chúng ta không có mặt ở thế gian này. Hả? Đứa bé một cái tinh trùng mà nó vào trong nó kết với cái trứng người đàn bà thì nó không bao giờ thành bào thai. Hả quý vị, làm sao có mặt chúng ta đây? Nhờ tinh trùng, nhờ trứng kết hợp thành bào thai. Mà đứa nhỏ một tháng nó phải lớn lên 2 tháng 3 tháng, rồi đứa nhỏ đẻ ra mà nếu mà nó cứ nằm hoài quê hoài thì chúng ta cũng không có mặt ở thế gian này. Do đó nhờ có vô thường mà mình mới có cái hạnh phúc đó quý vị. Và nhờ có cái vô thường mà không ai giàu bá họ, không ai khó ba đời. Quý vị thấy không? Một cuộc đổi đời, những sĩ quan vậy còn hoài vào trong chạy tù là thấy là đời là tàn hết rồi. Tụi con ở tù tàn hết rồi, tuổi đẹp nhốt hết rồi, nhưng mà rồi nó đổi lại hết. Từ trong đó nó thay đổi cuộc đời, từ đó quý vị thấy rõ luôn, từ đó chúng ta thấy rõ. Cái vô thường nó lại trở thành là cái đẹp. Ở trong này tại sao ông giả là mắc hơn là ông thiền là mắc hơn ông giả vậy? Tại vì ông giả nó cứ như vậy hoài. Bây giờ tôi nói nha, tôi cho thiện chơn á, thấy không? Tôi cho thiện chơn là thường. Từ khi mà con đến với Phật, Phật nó cho thiện chơn thường, mà cho vợ con là vô thường, thấy không? Đúng không? Thì như vậy là sẽ bất thường, sẽ cho gia đình công điện. Ở trong này có cặp vợ chồng trẻ nào đi, xin Phật dựng sư đi. Ở trong này có cặp chồng trẻ trẻ không? Trẻ quả con già này, tôi xin cho nè. Ai muốn trẻ quả con già không? Đưa tay lên đi. Thì bây giờ cho thằng chồng trẻ hoài đi, và con vợ nó cứ già theo. Thì mới lấy nhau thì vợ 20, chồng 20, đẹp trôi lắm. Rồi tới khoảng 40 á, vợ bắt đầu đi ra đường, chồng nó mới chơi, nó kêu mẹ mày đó hả? Rồi tới rồi 60 năm rồi bà nội mẹ đó hả? Thấy không? Rồi như vậy đó là đau khổ trần gian. Thành ra đầu năm á, tôi đem hồn vô qua tôi diễn ra đó. Bởi vì nhớ một vị thiền sư nói không? Chị thiền sư bên Tàu đó, đệ tử kéo mấy trăm đứa thì ông chỉ viết cái câu này thôi. Mỗi đứa là xin hòa thượng cho con một cái câu liễm về nhà treo. Ông nói là ông già ông chết, bà già bà chết, cha già cha chết, con già con chết, cháu già cháu chết, chắc già chắc chết. Ông viết trong tàng tờ, ông chửi cha. Đầu năm vô hòa thượng lại tặng cho đệ tử toàn cái câu liễm là ông già ông chết, bà già bà chết, cha già cha chết, con già cháu chết, chết có tật tự là hạnh phúc, là chửi liền. Nhưng mà ông nói rõ là bây giờ ông nội già không chết mà thằng cháu nội nó chết có đau khổ quý vị, chết bất thành tự. Mà tôi đem cái hồn để vô đây là đó, là cái đó là tôi quan lên quý vị rồi, thấy không? Mà cái quan tài là cái gì? Vừa có quan mà vừa có tài nữa, thấy không? Mà vậy là quý vị thì không thấy rõ. Hạnh phúc là được chết trong cái quan tài mà có hồn sẵn đầy đủ. Thành ra đối với thầy chúng ta còn nói về cái nói mà cái tâm quý vị còn chấp rất biết liền này. 10 người vô đây mà thấy cái quan tài để nó nét, kể cả cô gì đó, cô Dương Bình thì Dương Châu, cô Dương Bình thì còn gan để cô Dương Châu được, thấy cô ngồi cái quan tài cô mới nhắm mắt không. Chúng ta tại sao vậy? Chúng ta chưa có giác ngộ. Thành ra chứ người nào mà chúng ta thấy cái quan tài đó rồi đó, thật ra khi nào mà đệ tử thầy mà ngon lành là trong này có chuyện chơi nè, đưa tay coi nè, đưa tay coi, có tết tết này rất là khôn. Bây giờ con cái đã lớn thành trưởng thành nhà cửa xong rồi, tết này khôn lắm, đi ra ngoài nghĩa trang hai vợ chồng mua hai mảnh đất hả con, rồi đặt bộ bia luôn, ổng đặt bộ bia cho ổng luôn đó, gì tên là vậy, thân trọng gì đó, thân trọng thành sang 1952 vậy, cụ vậy thay đất thì để đàng hoàng hết rồi, lâu lâu đó mua hai cái lô đất để trong làm bộ bia luôn rồi. Tôi hỏi làm chi con, nói trời ơi, cái này là cái người con giác ngộ rồi, mình chết là không chuẩn chức cái mã mình thế nào, bây giờ con mua cái mã con làm cái bộ bia sao hết rồi. Cái lâu lâu cái chiều chiều cái mua bó hoa vô cho ông tặng ở trong đó, mà bữa đó lâu quá ông quên, ông hỏi một cái người Mỹ nói tao tìm cái lô của thằng Thanh Trọng Thành á, cái nó dẫn vô nó tưởng ông này là ma. Tại vì người sống mà đi tìm cái mã lâu lâu không quên, ông vô ông tìm cái mã ông dẫn cắm qua trong đó thì cái người mà dẫn ông đi hết hồn, trời ơi chắc nó chết nội bộ, nó sống lại nó đi dân qua cho ngay trong cái bộ bia nó mua đất luôn. Thì cái người này là giác ngộ đó, thấy không? Thành ra thầy bảo đảm, thầy chỉ cần nghe ông nói câu đó là tên này là ngon rồi đó. Sống không về thiên đường, chết không sợ địa ngục. Đó là người ta không có ai enjoy được, mà chỉ có vợ chồng con lâu lâu ra coi cái mã mình thấy nào cỏ nó sang không, cái bộ bia rồi còn mình lại mua qua mình cắm ngay trong cái ngay chỗ cái bộ bia mình thấy mình enjoy. Đó là trình độ kêu là ông này bây giờ bệnh gì cũng không khe hết, trong cần dược sư đâu, tại vì ông đã buông hết rồi. Con về bệnh nào là con cũng khe đó, tại vì rõ ràng thôi, mình đã chuẩn bị ngày ra đi. Người đó là người kêu là tới cái chỗ là gì, vô thượng bồ đề, bồ đề là giác ngộ, mà cái chỗ giác ngộ cao nhất đó quý vị. Còn mấy bà mà thấy cái hồn mà né né là cái loại đó thôi, rất là tội nghiệp, tức là mới lớp 3 trường làng thôi. Còn vấn đề quý vị, nó quyền lực của Đức Phật Thiền Sư có, quý vị thay đổi đi, cái nghiệp bị nhẹ tự động đó. Cái đầu tiên quý vị quan trọng quá vấn đề thì quý vị sẽ thấy nó kinh khủng lắm, mà quý vị khi mà so với những người mà mất con rồi là quý vị thấy họ rất cầu đứa con có bệnh tật mà nó còn sống với mình, còn hơn là không có đứa con. Mà nhìn cái đó rồi thì không có cái gì được khổ hết. Bây giờ tôi hỏi, bây giờ tôi đối với gì đưa cái khổ nào ra, tôi nói là không có cái gì khổ đối với cái tinh thần vô thượng bồ đề, không có gì khổ hả? Chắc cái này là thật là nó khổ à, mà thấy cái này nó là giả, cái thân này không thật thì còn cái gì để mà khổ? Con có phải là phụ tùng của thân này không, vợ là phụ tùng của thân này không, nhà là phụ tùng của thân này không? Mà cái này nó không thật rồi thì tất cả những cái phụ tùng đều không thật hết. Tới giờ là cơm rồi. Con tính nói gì đó, nó đi lên thôi nè. Đấy này, con bé này nó không bị không phải là bị chậm phát triển, mà nó rất là ác tiện. Tức là nó thấy cái gì nó cũng muốn thân, nó thấy cái gì nó cũng muốn rờn. Thì nó là cái quá phát triển, mà những đứa mà chậm phát triển thì đuổi rùi không đi. Thành ra Phật nói là cái gì trung đạo thôi đó, nó chỉ có cái là nó nói chuyện được, nó nghe được, nhưng mà nó khổ là nó đi tới đâu nó bóp nó phá tới đó. Thành ra lúc nào cũng phải có một người kè theo nó để mà giữ nó, chứ nó không phải là nó chậm phát triển, nó vẫn biết hết. Thành ra cái đó là quá phát triển đi. Mà cái người này trong chùa đó, những người mà quý vị thấy đó, cái người mà quá dính mắt đó, họ rất là khổ. Tôi nói ví dụ thôi, nếu tôi là thầy mà quá phát triển thì tôi vô đây là tôi sửa cái này, tôi sửa cái kia là cô Như Bình khổ lắm. Mà cô Như Bình thấy rõ là sư phụ chưa bao giờ sửa con một cái gì lúc này hết, không có sửa. Thầy lên thầy liếc thầy nói được rồi, không có sửa. Mà ông thầy mà bê bối tới độ mà coi như là bệnh mà coi đau sinh trùng cũng chết, là đệ tử muốn làm gì làm thì đi con đường trung đạo. Lúc đầu thằng vũ Hồng Minh thì kêu Hồng Minh đi vũ, lúc đầu kêu bà bánh tét lên đóng kịch thì cho bà đóng kịch, thì bà không phải xấu như vậy đâu, thì đâu có xấu. Bởi vậy thầy mới tặng cho con hai đức Quan Âm, một đức Quan Âm thì con xỏ hoài không vô, thì đức Quan Âm xỏ vô là sao? Tại vì một đức Quan Âm ai mượn tiền thì tự nhiên nó làm, đức Quan Âm làm cho mình điếc, còn ai mà trả tiền làm cho mình nghe. Rồi bữa nay đầu sư thầy đem pháp tối thượng thừa giảng ra trong dược sư để cho quý vị có cái thấy cái nhìn đó, quý vị thấy rõ không? Đó, nó đi như vậy thì thấy là khổ, nhưng mà rồi ngày nào nó đứa nào nó bại liệt thì trông cho nó đi như vậy là hạnh phúc hả? Đứa nào bị sốt tê liệt mà nó đi vậy, trời ơi con vô con lại thầy để con bây giờ nó biết đi rồi, nhưng mà đứa này nó đi riết nhỏ mẹ muốn khùng luôn đó, đó nó đi vậy đó. Mà gặp đứa nào mà bị sốt tê liệt mà nó đi được vậy, trời ơi thờ quan linh quá, nó rất bình thường, nhưng mà nó đi nó kiếm đồ nó phá không, nó đi kiếm đồ nó phá thôi. Đó, nó đi kiếm đồ nó phá chứ không phải vậy, nó quá ác tiền đi. Đó. Nó đi kiếm đồ nó phá thôi chứ nó không làm gì hết. Nhưng vậy là mất hết một người, thấy không? À. Do một cái nghiệp nào trong thiện kiếp đó, à. Trong nghiệp nào trong thiện kiếp đó, hai vợ chồng tụi con là chuyên môn đi rình đi mò ta đó, theo ta đó. Từ trước cái chuyên môn rình đó, nên bây giờ nó cho mình nhìn lại luôn rồi, thấy không? Rồi bây giờ là 12:20, mời quý vị hồi hướng với phật trai nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Để tôi coi chiều nay bây giờ như thế thôi. Chiều nay bây giờ ăn cơm xong nó làm
dùng đi lên dung cho
không. Để tôi coi bây giờ bữa nay thứ sáu nha, bây giờ là giờ này là 12 giờ mới ăn cơm. Thiết pháp nấu rồi, ăn cơm là từ 12 giờ tới 1 giờ bây giờ nó nấu ra là rồi chúng ta cái đại chúng chỉ trận là chúng ta đặt từ cái thời gian mà 2 giờ cho tới 3:30
xem xong rồi.
Thì chúng tôi có 3 tiếng, có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để tôi giải xong cho quý vị. Lúc đó quý vị lại ở đằng chỗ, tức là từ tôi lấy cái giờ là coi như là 2 giờ quý vị tập trung trước phòng thầy, rồi tôi giải xong, tôi giải tôi nói rõ là quý vị hỏi một vấn đề là quan trọng nhất, quý vị đừng hỏi lung tung, tại vì thường người có hạn vô đó. Quý vị muốn biết cái gì quan trọng nhất à, hả? Hỏi về tài lộc thì tài lộc, hỏi về tình yêu là tình yêu, mà hỏi về cái gì là hỏi một chuyện thôi, chứ đừng có hỏi lung tung. Ưu tiên nhất đó là giải quyết liền.